Xin một phút em giới thiệu, em thông báo sơ qua cái vấn đề của khóa sống chung chút. Thưa các bạn đạo, những bạn đạo nào mà đã đóng tiền cho khóa sống chung ở Pháp Xế bên Lào ấy, thì con và anh Bảo và ban tổ chức có trao đổi và thống nhất là bây giờ tình hình dịch nó căng thẳng quá thì bây giờ mình tạm hủy ấy. Và có một số bạn đạo thì có liên lạc với con là muốn xin lại tiền. Thì con bây giờ bạn đạo nào mà đã đóng tiền cho khóa sống chung thì bạn đạo liên lạc với con nhé, liên lạc riêng ở, ở số điện thoại ấy. Liên lạc để con lấy thông tin để con gửi lại tiền, con hoàn lại tiền. Cảm ơn quý bạn đạo. Bây giờ con xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2021, bây giờ là 19 giờ tối ngày 30 tháng 1 năm 2021.
Kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi trên mục B8. Bài thư ngõ tuần này là Hòa hợp. Hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh, thực hành chân pháp chuyển tâm linh, đất trời sống động, tâm thành tiếng, giải giới trượt ô hiểu chính mình. Lương Sĩ Hằng. Hòa hợp là làm sao? Làm sao mà để hòa, làm sao để hợp? Thường thường trong vô vi mình thầy nhắc tới chữ hòa là làm sao?
Em xin đóng góp bảo.
Dạ, và anh tiếp.
Dạ. Thì hôm nay mình học toilet là số 1334. Tựa đề là hòa hợp. Thì theo em là hòa hợp đây là nó cũng có mấy bước. Cái bước thứ nhất á, là mình hòa hợp, hòa đồng với cái tâm thức của mình, để mình anh em trong cái bạn đạo với nhau, để mình hợp nó dây như nhau, để mình bàn bạc đào sâu cái chân lý của thầy, để mà cùng nhiều tu nhiều tiếng. Cái đó là cái bước cơ hoài thứ nhất. Còn cái bước thứ hai nữa, khi mà mình biết được đạo rồi á, mình đã tu rồi á, thì mình làm sao mình để hòa ba giới của mình, thượng trung hạ, để làm sao cho ngũ khí triều quân tam quê tụ đảnh lên trụ lên được trên bộ đầu. Để mà trụ lên bộ đầu được rồi á, là mình phải tu làm sao cho kế tiếp, để khi cái luồng điển mình đã, bước thứ ba là mình phải hòa vào cái điển cái của càn khôn vũ trụ để mình đi học đạo. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Ai đóng góp thêm không?
Em xin đóng góp. Cái hòa hợp này á, là mình tu là mình cố gắng là mở cái thức hòa đồng thì nó mới hợp với nhau được. Chứ còn bây giờ nếu mà nó chỏi nhau là không ngồi chung được với nhau đâu. Và như anh Tiến vừa đóng góp thì em đóng góp thêm, tức là mình hòa thì mình hòa hợp cả bên trong và cả bên ngoài. Bên trong thì mình hồn vía với bạn Linh, với Lục Căn, Lục Trần, mình hòa hợp. Còn bên ngoài thì bạn đạo với nhau, hòa hợp với nhau. Rồi trong gia đình cũng vậy, anh em, cha mẹ, tất cả mọi người, mình có cái thức hòa thì nó sẽ tốt hơn. Em xin hết.
Cảm ơn Thành. Có ai đóng góp thêm không? Bây giờ nói tới chữ hòa, thì trong cái chữ nhẫn hòa, thầy nói mình muốn hòa không phải đi hòa với mấy người ở thế gian, mà phải trước nhất là phải hòa với cái thanh khí điển ở bên trên mới thật sự là hòa. Lúc đó mình mới cùng hướng về một cái nơi thanh nhẹ thì mới dễ hòa hơn. Còn nói về cái trong bản thể của mình á, chữ hòa thì cũng như anh Tiến nói hồi nãy, mình phải thống nhất thượng trung hạ, là mình phải cho làm sao một vạn linh, một căn trần của mình nó đồng đi theo một cái chiều hướng của mình, chứ nó không có nghịch lại thì mình mới hòa được. Còn nếu mà mình đi lên mà nó cứ kéo mình đi xuống hoài á, khó mà hòa được ở bên trong. Mà khi chủ nhân ông muốn điều này, lục căn trần nó muốn điều khác, thành ra sanh ra cái mình đi không có cùng chung một hướng. Bây giờ mình muốn cho nó hướng thượng mà nó không hướng thượng, nó kéo xuống, thì mình cũng chẳng có hòa được. Mà mình muốn hòa với càn khôn vũ trụ thì ít nhất là bên trong nó phải theo cùng chung một đường hướng với phần hồn, như là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nói một tiếng là cùng nghe, cùng theo một hướng thì mình mới hòa. Mình hòa được với cái luồng thanh điển bên trên mình hướng thượng, thì cái tâm mình nó vượt khỏi cái sức hút của cái phàm tâm. Thì lúc đó mình hòa với mấy người, cái thức hòa đồng của mình nó cũng dễ mở rồi. như Thanh nói nãy, thì mình có thể dễ hòa chung hợp với nhau. Cũng như trong một cái buổi họp mà mình họp chung với nhau, tất cả mọi người đồng chung ý chí hướng thượng để học đạo mà thôi, chứ không có cái, không có cái phàm tâm ở trong đó, thì lúc đó mình mới họp được. Mà bây giờ trong nhóm người nhỏ này mà chỉ có vài người thôi, họ đi xuống, họ kéo về con đường tranh chấp, hơn thua, so đo, ganh tị, tị hiềm, thì lúc đó tự nhiên cái bầu không khí nó không có, không có thanh nhẹ nữa, thành ra khó mà hòa hợp được. Thành ra mình khi mà mình đi vô, mình gia nhập một cái nhóm mà học về tâm linh đó, là mình phải bỏ cái phàm tâm ra ngoài. Mình chỉ hướng thượng thôi, cái gì mình thu thập được tốt cho cái cuộc hành trình của mình, cho cái cuộc hành pháp của mình, cho cái cuộc hành đạo của mình, thì mình đem về mình hành thôi, chứ mình đâu phải tới đây để hơn thua. Mình hơn thua ngoài đời đã đủ rồi, mình đã bỏ đời qua đạo rồi, mình qua bên đạo rồi, mình còn hơn thua nữa, tranh chấp nữa, thì mình đi con đường của ma quỷ rồi, đâu phải con đường của tiên Phật. Mà mình đi vô con đường tâm linh là mình muốn đi theo con đường của tiên Phật, thì phải thanh nhẹ, gạt bỏ sự mọi sự mê chấp và tranh chấp ở ngoài, thì lúc đó mình mới hợp được. Mình hòa, mình cố gắng mình hòa với cái luồng thanh khí điển ở bên trên đó, thì lúc nước khởi thế gian này đó, mình cũng dễ hợp. Hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh, thì mình có hòa, mình hợp lại với nhau, mình hợp chung một cái đường hướng, mình tất cả một cái ý chí giải thoát, một cái ý chí học đạo, thì lúc đó mình hòa hợp, thì lúc đó mình chỉ chung vui thôi, mình chia sẻ những cái gì thanh nhẹ của bạn đạo đóng góp, và cộng với sự ân ban của bề trên, khi mà chúng ta đồng hướng thượng thì cũng có luồng thanh điển ban chiếu xuống, thì chúng ta chung vui cộng hưởng, thì lúc đó mình mới dễ thức tỉnh. Dễ thức tỉnh, thức tỉnh cái gì ở đây, mình thức tỉnh cái gì ở đây,
khi mà mình thức tỉnh phần hồn đúng không anh?
Cái phần hồn mình nó thức tỉnh, nhưng mà nó thức tỉnh cơn mê trần, nghĩa là nó tỉnh, tỉnh giấc mê trần. Mình thấy cái cuộc đời nó là tạm rõ rệt, mình không có bị nó lôi kéo nữa, cái phần hồn nó tỉnh rồi, nó không có mê nữa, nó không còn mê những cái chuyện tạm bợ ở thế gian nữa, thì lúc đó nó tỉnh rồi, nó thức rồi, nó tỉnh rồi, nó thấy rõ rồi, nó thấy rõ những cái chuyện gì mà nó theo đời nó làm cho những cái tánh tình nó sai lầm, là vì cái tâm nó theo phàm, cho nên nó bị tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn, thì lúc đó nó mê vô trong đó thì nó không có tỉnh. Đó là người mê cũng như người say rượu vậy. Thì bây giờ mình vô đây mình bàn bạc để đánh thức phần hồn, để cho hồn tỉnh dậy, không còn mê trần nữa, thức cơn mê trần, hợp hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh. Đó, mình chung vui, mình trong thanh nhẹ mới là chung vui thật sự, chứ không phải là trong tranh chấp là chung vui. Thành ra một cái buổi họp mà tất cả mọi người cùng hướng thượng rất là thanh nhẹ, mà ai cũng chung vui, vui được học đạo, vui được thấy rõ những cái sự mê lầm của mình. Thực hành chân pháp triển tâm linh là sao? Thực hành. Thực hành ở đây thầy nói thực hành chân pháp. Chân pháp thì hôm nay nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, nhiều cái định nghĩa lắm. Cái định nghĩa chánh thì ai cũng biết rồi. Mà định nghĩa phụ thì rất là nhiều.
Rồi em xin đóng góp câu này cũng vậy.
Dạ.
Dạ. Thì cái câu thực hành chân pháp triển tâm linh thì em nghĩ á, mình người tu rồi, mình đã có pháp rồi, mà cái pháp này là một cái pháp chân chánh. Pháp chân chánh có nghĩa là pháp giải được lưu thanh rồi, pháp đã là không có lệ thuộc một ai thằng này kia cái nọ, đó là mình đã học cái đó rồi. Thì bây giờ mình có cái chân pháp, mình lo mình tu để triển tâm linh. Triển là khai triển cái sự ưu tối mình ra, giải tỏa ra, khai cái tâm mình ra, mở cái tâm cái trí mình ra. Thì cái tâm mình mở được rồi đó, mình giải được rồi, thì cái tâm linh mình mới càng ngày càng khai sáng, càng thức tỉnh. Rồi tâm trí thân mình đó thì càng ngày càng ổn định, càng được quân bình. Thì lúc đó cái thân mà ổn định được, quân bình được, thì lúc đó trí nó mới sáng. Nó sáng rồi thì mình mới hiểu thấu được là con lẽ nào lẽ đạo, lẽ nào đó đời, thì đường mình đi được nào. Thì lúc đó mình mới biết, mình mới khai triển trên con đường đạo, nó càng ngày càng sâu rộng, càng xa thêm. Xin em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, mình phải thực hành cái chân pháp, là mình mượn cái chân pháp này là một cái phương tiện để cho mình khứ trược lưu thanh. Con người ta cần nhất là phải thanh lọc cái tâm thân, mà bây giờ mình đã có pháp rồi, pháp này nó giúp, cũng giúp mình khứ trược lưu thanh, nghĩa là về tâm thân cũng được ổn định. Mà mình phải hành đó, cái pháp này mà mình không hành cũng như cho mình mượn cái chổi mà mình không quét nhà vậy. Bây giờ mình có cái phương tiện rồi thì mình phải hành, mình phải chùi rửa, mình phải thanh lọc. Cái vấn đề là thanh với trược, là thiện với ác, thì mình càng tu là mình muốn trở về thanh thì mình phải thanh, thanh lọc, giải bỏ cái trược ra thì cái tâm hồn mình nó thanh nhẹ, nó mới hòa hợp với cái giới thanh nhẹ được. Còn mình tu mà mình không hiểu cái đường hướng đi lên và đường hướng đi xuống thì mình cứ trầm luân trong cái bể khổ này mà mình không làm sao ngóc đầu lên nổi. Tại mình cũng muốn thanh mà mình trượt thì mình cũng để cho nó lôi cuốn mình. Thành ra mình bước vô đây mình hiểu rồi, mình mượn cái chân pháp để khứ trượt, mình biết là mình còn trượt, mình còn ở đây, ở trong thể xác này, ở thế gian này là mình còn trượt, chứ đừng có cho mình thanh, mình còn trần trượt. Cho nên mình cần phải giải trượt, ngày nào mình cũng nghĩ là mình cần phải giải trượt đó, chứ không phải là mình nghĩ là mình tu vô vi là mình nhẹ, mình giỏi rồi đâu. Mình là con người đang chùi rửa mà phải chịu khó chùi rửa, và đừng có đem rác vô tiếp tục nữa, thì mới mong có ngày nào thanh nhẹ. Thực hành chân pháp là khứ trượt lưu thanh, là ban đêm là mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh, là ban ngày là cũng phải dùng cái pháp niệm Phật để khứ trượt lưu thanh, không có để cho cái rác nó bám vô cái tâm hồn của mình, làm ô uế cái trần tâm, cái tâm của mình. Thì lúc đó cái tâm linh mình mới phát triển. Con người đời là tại mất tâm linh, hướng về đời cho nên mất tâm linh. Mình làm mình lấn cái đời để cho cái tâm linh mình càng ngày nó càng có chỗ đứng, để cho nó phát triển dễ dàng hơn. Nó có cái chỗ mà để cho nó phát triển, thành ra mình phải giảm bớt cái chuyện đời, mình phải lấn nó qua bớt, cho càng ngày nó càng yếu đi, nó càng ngày càng nhỏ đi, thì lúc đó cái tâm linh mình mới phát triển được. Còn nếu mà mình ôm chuyện đời nhiều quá, đương nhiên cái tâm linh mình nói vậy thôi chứ không có phát triển được. Nó biết sơ sơ vậy thôi chứ đi sâu đi nhẹ hơn nữa thì không có mở được. Thực hành chân pháp triển tâm linh, đất trời sống động tâm thành tiếng là sao? Đất trời sống động tâm thành tiếng.
Em xin đóng góp câu này tiếp nha anh bác.
Dạ.
Thì theo em, đất trời sống động tâm thành tiếng, thì tình trời đất lúc nào cũng sống động hết, cũng lúc nào cũng là, ví dụ là mình nói là mưa gió bão bùng sấm sét, rồi là ở đất thì cũng tình trời lúc nào, tình người lúc nào cũng đen bạc, cái tình đời lúc nào cũng đen bạc. Bởi vì ông cho lúc nào xung quanh chúng ta 24/24 lúc nào cũng có cái bài học kích động và phản động. Tại mình khi mình tu rồi mình hiểu được cái mình mới thấy, còn không thấy mà đâu khi mình còn lại, có khi mình lại trách móc nữa. À, thành ra khi mà tình trời sống động vậy, có nghĩa là tình trời lúc nào cũng, đời thì lúc nào cũng đen bạc, còn trời thì lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng cho ta những cái bài học là phản kích động và phản động, lúc nào cũng có hết. Rồi nhưng mà mình hiểu, khi mà cái tâm mình đã ngộ được pháp, đã hiểu được pháp rồi, mình thấy cái đó rồi mình mới lo tu. Cũng như thí dụ mình thấy cái con người mình tồn tại ở mặt đất này đâu có vĩnh cửu, một ngày nào mình cũng phải bỏ xác ra đi, mà đi mình đem theo được cái gì? Chỉ đem theo được có cái tội và cái phước. Thì nếu như vậy mình lo thức tâm rồi, mình phải tạo cái phước để mình đi, để mình lập ra một cái nghiệp mới, thì mình phải lo tu. Thì như vậy cái tâm mình đó là mình biết đạo rồi, mình ráng mình thực hành lo tu chân chánh đàng hoàng, mình thành tâm tu luyện để mình thầm tu thầm tiến trong cái con đường tiến hóa của mình. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Các bạn đạo đồng đóng góp thêm nữa không?
Đóng góp thêm một khía cạnh khác nữa, tức là mình ở thế gian này nó nằm trong định luật hóa sanh. Thầy nói là mình sự sống trong lẽ sống, tức là có cái này hy sinh thì cái kia nó lại hồi sinh. Ví dụ như mình ăn cây cỏ là nó chết ở trong cơ thể mình, nhưng mà nó lại giúp cho cái điển quang của mình phát triển đi lên, nuôi cho mình ấm no. Thì cái đấy em thấy cũng là một cái sự sống động. Và khi mà nó sống động như thế là nó giúp cho cái tâm mình học hỏi ở đây, rồi mình tiến hóa, mình tu sửa, mình tiến hóa. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn Thành. Có ai đóng góp thêm không?
Con Nga Hải Phòng, con xin phép được đóng góp. Chúng ta đang sống ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, chính là vạn vật bên ngoài cũng như bên trong cơ thể cũng đều nằm trong cái nguyên lý của tự Di Đà. Nam thì là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả các vạn vật xung quanh chúng ta đều nằm trong nguyên lý của lục tự Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà chúng ta luôn luôn niệm Phật để cho nó có mở cái thức hòa đồng ở bên trong bản thể và cũng như bên ngoài, có hết.
Cảm ơn em. Ai đóng góp thêm không? Thì chúng ta sống ở đây là trong thiên địa nhân thì phải có trời có đất. Có trời và có đất là có đạo. Thì chúng ta sống giữa trời và đất. Thường thường ta nói trời là trời cha, đất là mẹ. Trời sanh ra chúng ta, mà mẹ là nuôi chúng ta. Mảnh đất này quá quá xanh xanh ở dưới mặt đất này là nuôi dưỡng cho chúng ta. Thanh khí điển là bên trời cũng ban xuống cho chúng ta. Tất cả đều nuôi dưỡng cho chúng ta để sống và học hỏi, cho nên rất là sống động. Những cái gì giữa trời và đất đều biến chuyển không ngừng nghỉ, không có giây phút nào mà ngừng nghỉ hết. Mà cái sự chuyển động của trời đất là hết, hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, để thay đổi hoàn cảnh, để dạy dỗ chúng ta, để thử thách chúng ta và để thúc đẩy chúng ta trở về với chính mình, trở về với tâm linh. Thì trời đất lúc nào cũng sống động. Mình thấy không? Bây giờ mình cũng đang trải qua một cái giai đoạn cũng là rất là sống động. Cái chuyện mà hồi đó giờ mà toàn cầu thì chưa có bao giờ thấy cái chuyện mà sống động như bây giờ, để giúp cho con người lui về sự thanh tịnh và thấy rõ cái sống cũng như cái chết. Tất cả là điều mà phải học hỏi. Quan trọng nhất là phải phát triển về tâm linh. Trời đất sống động, tâm thành tiến. Thì chúng ta tu quan trọng nhất là cái tâm. Ai cũng có cái chân tâm ấy. Mình phải quay về với cái chân tâm mình ấy. Mà mình thành thật tu luyện ấy, thì mình mới tiến được. Chứ tu mà mình nói cái miệng mà cái tâm mình không tu ấy, tâm mình không có chịu hướng thiện ấy, thì không có bao giờ cái tâm mình không có thành tâm hướng về trời Phật, hướng về cõi thanh nhẹ thì mình khó tiến lắm. Mình hướng về cái sự động loạn thì cái sự động loạn nó lôi kéo mình xuống dưới. Mình hướng về đời thì đời nó lôi kéo mình. Mà mình hướng về bên trên thì bên trên hút mình. Nếu mà biết hướng về trung tâm bộ đầu của mình, trung tâm điển quang của mình, thì ngay nơi đó là bề trên vẫn thường xuyên hút chúng ta lên thanh nhẹ. Đất trời sống động, tâm thành tiến. Thì lúc nào mình thấy suốt cuộc đời của mình qua trải qua biết bao nhiêu cơn, biết bao nhiêu bài học rồi. Mà nó rất là sống, thay đổi liền liền, không có bao giờ ở một chỗ. Thành ra tâm chúng ta cũng phải tiến, phải thành tâm tu học thì sẽ tiến. Giải giới trượt ô, hiểu chính mình. Giải giới có nghĩa là gì? Thầy thường dùng chữ này, nhưng mà các bạn có hiểu cái chữ này là gì không?
Giải giới, em xin trình bày lại, tức là ở các môn phái khác ấy, giới là cái giới luật, nhưng mà vô vi mình là tầng giới. Cho nên thầy nói là mình tu đến tầng giới nào mình giữ ở tầng giới đó, thì cái đó là mình giữ giới. Và giải giới là mình giải giải giới trược ô, tức là mình giải các tầng giới động loạn để mình tiến lên cái tầng giới thanh nhẹ hơn. Thì hiểu chính mình là càng ngày mình càng khai thông bên trong thì mình sẽ thấy được cái sai lầm của mình nhiều hơn và mình sẽ hiểu được chính mình nhiều hơn. Em xin hết.
Ai hiểu cái chữ giải giới này cách khác không? Nghe bằng thầy nha.
Cho nên chúng ta đang học, chúng ta là một học viên của cả không vũ trụ, phải không? Không nên nói chúng ta được, không nên nói chúng ta đặc, không tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mơ một giới nào là chỉ đứng đó mà thôi. Mà chúng ta cứ giải giới là chúng ta tiến không ngừng, vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được, chúng ta trong tang cũng được, mà trong tụ cũng xong. Thấy chưa? Vô cùng chưa? Đó. Cho nên người đời sai lầm trong sự cô chấp.
Rồi, các bạn có nghe thầy giảng không? Có nghe kịp không? Có cần nghe lại không?
Chú bật lại đi chú ơi.
À.
Cho nên chúng ta đang học, chúng ta là một học viên của cả không vũ trụ, phải không? không nên nói chúng ta được, không nên nói chúng ta đặt, không tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mơ một giới nào là chỉ đứng đó mà thôi, mà chúng ta cứ giải dơ là chúng ta tiến không ngừng vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được, chúng ta trong tan cũng được, mà trong tụ cũng xong, thấy chưa, vô cùng chưa. Cho nên người đời phải sai lầm trong sự cố chấp.
Rồi, hiểu chưa? Giải giới là mình không có mê một cái giới nào hết đây nha. Mình đi hết giới này tới giới kia, mình không có bị mê hoặc bởi một cái giới nào hết. Cũng như thầy nói, mình ở dưới thế gian thì mình lên trên trời gặp người ta trải thảm đỏ, người ta mình mời mình vô cái chỗ đó có cái ngôi vị đàng hoàng đó, thì lúc đó mình mê trong cái giới đó rồi mình không có tiến được nữa. Mà con đường của mình đó là phải đi tới vô cùng, mình không có bao giờ cho là đủ hết, thành ra mình cứ tiến mãi. Còn nếu mà mình đi tới cái giới đó, bắt đầu mình cảm thấy thanh nhẹ, mình cho là đủ rồi, thì mình ở đó mình không có tiến được nữa, mình bị kẹt trong cái giới đó. Còn mình giả giới là không có cái giới nào mà nó ngăn chặn cái mức tiến của mình nữa. Mình hòa hết tất cả các giới. Mình muốn làm cảnh cũng được, mà có tan cũng được, có tụ cũng được. Mình hòa nơi tất cả, là hòa tất cả giới nào mình cũng hòa tan trong bằng cái thanh quang của mình, bằng cái hào quang của mình. Thì lúc đó mình mới đi tới vô cùng được. Anh đã giải giới đây tóm tắt là mình đi tới vô cùng, mình không có bị cái gì mà nó giam mình một chỗ, mà mình không có mê một cái giới nào. Cũng như bây giờ mình xuống thế gian, mình mê ở thế gian, mình không muốn đi, hay là mình bị kẹt rồi, cái tâm mình nó bị kẹt rồi, nó bị giam ở đây rồi. Mình tưởng cái cõi này là cõi thiệt, mình tới hồi tới nghe nói tới cái sự chết là mình sợ, mình không muốn ra đi, mình không có muốn rời cái cõi này để tiến về một cái cõi khác nữa. Thành ra mình đã bị kẹt trong một cái giới rồi, mình chưa có giải giới. Mà mình phải giải từ giới này tới giới kia, không có cái giới nào mà mình mê trong đó thì mình mới tiến tới vô cùng. Tại cái mục đích của người tu vô vi là tiến tới vô cùng, trở về nguồn cội là phải đi tới vô cùng. Còn mình cho tới đó là đạt, mình cho mình là hay, mình cho mình là giỏi là mình đứng tại chỗ rồi. Mình cho mình đúng là mình đứng tại chỗ rồi, mình cho mình là đầy đủ là mình đứng tại chỗ. Mà mình đi trên cái hành trình này là phải tiến hóa không ngừng nghỉ, tiến chứ không có được đứng tại chỗ, mà không đứng tại chỗ là cũng như là lùi rồi. Thành ra mình phải tiến mãi, là ta kêu là giải giới. Giải giới, giải giới trượt ô là mình không còn ở trong cái giới trượt ô nữa. Ở đây thầy nói giải giới trượt ô là mình không còn ở trong cái giải, không còn mê trong cái trượt ô nữa, không còn mê trong cái tạm cảnh này nữa. Mình giải nó ra để cho mình tiến lên cái giới thanh nhẹ hơn, kêu là giải giới trượt ô. Không có để cho mê trong cái giới trượt ô này nữa. Lúc đó mình mới hiểu chính mình. Hiểu chính mình là sao? Hiểu chính mình là sao mà không hiểu chính mình là sao?
Như Bảo ơi, em xin đóng góp một chút. Vâng, em giảng. Em dạ. Theo em là hiểu chính mình thì em mới hiểu rồi, em sẽ giảng tiếp. Theo em hiểu là hiểu chính mình là mình hiểu là mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Mình trong mình là có lục căn lục trần và vạn linh, nên mình phải cùng dạy dỗ dìu tiến để cùng được tiến hóa. Em hiểu được thế.
Rồi còn cộng thêm gì nữa không, thì mình phải biết là mình cái cấu trúc siêu nhiên nó như thế nào. Mình cũng như mình ở cái khám, mình phải biết cái khám tù nó trong là như thế nào. Mình biết là mình là một tội hồn chưa hoàn tất, là mình đang ở tù. Mình ở tù trong cái cơ thể quyền vi của trời đất đã sắp đặt cho mình đó, thì mình phải biết là mình ở trong cái cơ thể này, cái cấu trúc nó như thế nào, nó có cái gì ở trong. Thì bây giờ mình chưa có vô trong được, nhưng mà mình đã may mắn được những người đi trước đã thành đạt và đã giảng giải cho mình biết bên trong này có gì, muốn tu phải làm sao, phải dìu tiến lục căn lục trần làm sao, phải vạn linh ở trong này làm sao. Mình không phải ở một mình ở trong này, mình ở trong cái khám này nhưng mà không phải ở một mình. Mình muốn tu nhưng mà mình không phải tu một mình. Bây giờ mình hiểu chính mình đó, mình phải hiểu rõ cái sự sai lầm của mình, vì tội lỗi gì, vì cái gì sai trái mà tôi phải bị ở tù đây, tội của tôi là cái gì mà tôi phải bị ở tù đây. Mình phải thấy rõ, giờ nhìn cái tánh của mình, nhìn cái tâm của mình thì mình sẽ thấy rõ cái tội lỗi của mình ở kiếp trước mình đã phạm cái gì. Rồi mình ráng tìm hiểu coi mình cái tánh nào hư, tánh nào xấu, cái tâm nào eo hẹp, cái tâm nào không có quảng đại. Thì mình mới thấy rõ, mình mới biết mình mới sửa mình được. Còn bây giờ mình không hiểu rõ mình, những cái yếu điểm của mình, những cái sai lầm của mình, những cái sai trái của mình, làm sao mình sửa. Nếu mà mình không sửa thì đâu có tu, tu bổ sửa chữa mà. Cả ngày không có thấy cái gì sai, không có giấy xây cái gì để điều chỉnh hết. Thì làm sao mà sửa tiến được. Mà điều chỉnh cái máy quyền viên này không phải dễ. Nay một chút, mai một chút, chứ không phải mình thấy rồi mình giải quyết một chút xíu, một nháy mắt là xong đâu. Cũng phải lên xuống, cũng phải thử thách. Thì cũng phải cố gắng dày công, thực hành, giải trượt. Cái sự trần tượng nó gò bó mình, không có cho mình tiến quá. Thì mình phải giải, cũng như mình thầy nói là giải giới ô trượt là vậy đó. Thì mình thanh rồi đó, mình mới dễ thấy, mình mới dễ sửa mình hơn, mình mới sáng suốt hơn, mình mới thấy rõ mình hơn. Mình mới phân chia ra hai giới rõ ràng ở bên trong cái tiểu thiên địa này. Một cái giới thanh và một cái giới trượt. Một giới là làm chủ là vạn hồn, còn lệ thuộc là vạn linh, vía lục căn lục trần, vạn linh là lệ thuộc. Phải chia ra hai giới chứ đừng có nhầm lẫn là một. Nhiều khi mình nhầm lẫn á, nhập chung nó là một á, thì mình dễ bị gạt, dễ bị lầm đó. Mình tưởng là mình nhưng không phải là mình. Nó mượn quyền của mình, nó mượn cái tiếng nói của mình, nó mượn cái suy nghĩ của mình để nó làm những cái chuyện mà hồi đó giờ nó quen làm cái chuyện ô trượt. Thì giờ mình thấy rõ là mình hiểu rồi thì mình phải phân ra hai giới. Hỏi ngược lại là mình thấy, khi mà mình hỏi ngược lại là lúc đó là mình đã phân ra hai giới. Mình đặt câu hỏi lại cho chính mình là bên trong mình nó có cái giới khác ở trong mình mới đặt câu hỏi, chứ đâu có bao giờ mình tự hỏi mình tự hỏi ngược lại mình đó, là mình đã tách ra rồi mình mới hỏi ngược lại được. Còn nếu mình nhập chung với lục căn rằng vía nào đó là mình không có biết hỏi ngược, mình tưởng là một, mình hỏi hai giờ. Bây giờ mình đứng qua một bên mình hỏi ngược lại là lúc đó mình đã phân ra hai giới rồi. Mà mình phân riết như vậy thì nó thành một cái tập quán quen, thì mình dễ thấy cái gì của mình, cái gì của thanh nhẹ và cái gì của sự trầm trược, thì mình thấy rõ, thì mình dễ sửa hơn. Giải giới trượt ô hiểu chính mình phải hiểu mình tu, mình phải hiểu mình biết mình cần trầm trược chỗ nào, sai lầm chỗ nào thì mình mới sửa tiến được. Còn nếu mà mình chỉ biết ngồi thiền không mà mình không biết cái gì để sửa hết là mình đâu phải là người tu. Mình chỉ là người biết thiền thôi, biết thiền cũng chưa chắc gì biết, nhưng mà mình là cái người thiền thôi, chấp nhận chịu ngồi thiền thôi, chứ cũng phải là chưa biết thiền. Thiền là phải bỏ động đi tới tịnh mới gọi là thiền. Còn thiền mà không định không tịnh mà động hoài cũng chưa gọi là thiền. Thì bây giờ mình đang tập tầm để thiền, mượn cái đó để giải, nhưng mà mình phải đào sâu con đường thế nào là tu, thế nào là sửa, sửa cái gì, tu cái gì, sửa bộ tu bổ sửa chữa như thế nào, những cách nào. Phải biết tự hỏi lại chính mình. Rồi bài này là hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh. Thì mình hòa hợp với nhau, mình chung vui chia sẻ những cái gì thanh nhẹ của Đức Thầy đã lễ lại, cộng với luồng điển của bề trên ăn ban, để chúng ta cộng hưởng trở về thực hành chân pháp để khai triển phần tâm linh của chính mình là quan trọng. Tại vì cái cuộc đời này tạm ra đi chỉ còn có tâm linh thôi. Đất trời sống động, tâm thành tiến, đất trời vẫn luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta. Mà chúng ta phải có cái tâm thành mới tiến được. Giải giới trượt ô hiểu chính mình. Thì bây giờ mình phải vượt qua khỏi cái từng giới trượt ô này, không có mê nó, không có cho nó là hay, không có cho nó là đúng, không có cho nó là thật. Thì lúc đó mình mới hiểu rõ chính mình đang là vị trí của mình, đang làm gì ở đây và phải làm sao để ra khỏi cái chỗ này. Các bạn có gì thắc mắc hay là có gì muốn đóng góp không? Bốn câu này. Không có thì chúng ta tiếp tục phần vấn đáp nha. Ngày 8 tháng 11 1994 hỏi tại sao bé lúc nào cũng dễ dãi với bạn đạo. Tại sao bé lúc nào cũng dễ dãi với bạn đạo? Tại sao bé là người dẫn dắt về tâm linh mà bé quá rất dễ dãi, lúc nào cũng dễ dãi với bạn đạo?
Alo. Thưa chú ạ.
Dạ.
Dạ. Cháu xin phát biểu câu này được không ạ?
Dạ được.
Dạ vâng, theo cháu thì bởi vì bé có sẵn cái tính từ bi, bé luôn luôn thương yêu bạn đạo, kể cả dù bạn đạo đang đúng hay là đang sai, đang tiến hóa hay là đang trong cái tâm tối, thì là bé vẫn có những cái tình thương dành cho bạn đạo, là xuất phát từ tình thương của Thượng Đế và tình thương của Đức Thầy. Nó luôn luôn quang chiếu, dù là cái người bạn đạo đấy là đã thức tâm hay là chưa, thì Ngài luôn có cái tình yêu thương vô tận độ, không chấp là người đấy đúng hay sai, mà luôn luôn chỉ có tình thương yêu thôi ạ. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn thầy. Còn thể hiện cái gì nữa, cái gì quan trọng trong cái sự liên hệ giữa thầy trò? Thầy áp dụng cái nguyên tắc nào, nguyên lý nào? Một vị chân sư thì áp dụng cái nguyên lý nào?
Em phát biểu, thầy áp dụng cái thức hòa đồng.
Ở đây không phải là cái thức hòa đồng mà cái thức khác.
Dạ, có phải là tận độ không à, chú?
Không phải luôn. Thầy thường nhắc lắm.
Giữa thầy ban cái thức hòa đồng để...
Ở đây không phải cái thức hòa đồng.
Cho bạn đạo chúng em học.
Cháu nghĩ là thầy nghĩ là mọi người là thầy của thầy. Thầy chỉ là học trò thôi ạ.
Đó là một cách thôi, nhưng mà thường thường thầy thường nhắc á, cái sự liên hệ giữa thầy trò là phải áp dụng cái thức gì?
Thức bình đẳng mà mình bảo.
Thức bình đẳng. Thầy thường nhắc cái thức bình đẳng á, là mọi người cũng là một phần hồn, có đủ cái quyền năng như nhau, có thể tiến hóa như nhau trở về nguồn cội. Bởi vậy Đức Phật mới nói là nhân giai thành Phật, là ai cũng có thể thành Phật hết. Đó là cái thức bình đẳng. Không có phải Đức Phật cho Đức Phật là cao hơn chúng sanh, chúng sanh là phải quỳ lạy thôi, chứ không có bao giờ mà trở về thành Phật được hết. Đâu phải cái ý muốn của Đức Phật. Đức Phật tu được rồi thì muốn chúng sanh cũng mang bản thể như Đức Phật, có thể đi trở về theo con đường của Đức Phật đã đi, để trở về cái ngôi vị của một vị Phật. Cho nên Phật mới nói là nhân giai thành Phật, là ai cũng có thể thành Phật, ai cũng là một phần hồn hết trơn. Thành ra không có phải gì mình đi trước mình đạt được, mình biết được, mà mình chèn ép những người đi sau, cái đó là mình phạm tội, chứ mình không có khai triển. Còn nếu mà mình đi trước, mình hạ mình xuống để nâng đỡ những người khác, để họ cùng đi với mình, thì cái đó là đúng cái thức bình đẳng. Không có ai hơn ai, không phải là thầy, mặc dù cái vị trí của thầy đối về điển quang là thầy cao hơn chúng mình nhiều lắm. Nếu mà gặp thầy trong cái điển giới á, là đâu có tới gần được. Muốn bước gần tới cũng không được, tại điển mình quá yếu, mình quá thấp, mình không có tiến gần được. Cái đó là cái định luật về điển quang nó như vậy. Nhưng mà ở dưới thế gian này á, là thầy áp dụng cái thức bình đẳng. Ai cũng có thể tới gần thầy được, ai cũng có thể hỏi thầy được, ai cũng có thể thách thức thầy được, ai cũng làm gì được, mà thầy vẫn luôn luôn hạ mình để giúp đỡ cho chúng ta tiến. Đó là cái thức bình đẳng, chứ không có chèn ép chúng ta. Nếu mà thực sự mà không có hiểu đúng cái vị trí của một vị thầy thì lúc đó là đệ tử là phải luôn luôn nghe thầy. Thầy bắt cái gì là phải làm cái đó, không có được cãi, nói là phải nghe. Như là ép, dù cho mình bị ép chế cách mấy mình cũng phải chịu. Cái đó là theo cái đường lối khác, nhưng mà theo mình may mắn được đi theo Đức Thầy, thì Thầy dạy cho mình cái thức bình đẳng. Thì mình coi mọi người cũng quý trọng, tất cả mọi người và mọi sinh vật mình cũng càng quý trọng. Mình không có được thất lễ với bất cứ một ai. Mới đây nghe được cái cùng băng, Thầy nói nếu mà mình đi vô rừng mà mình thất lễ với cái cây, khi mà mình cưa cái cây nó cũng có thể đè cho mình chết. Thành ra cái lễ rất là quan trọng. Thầy nói nếu mà mình có lễ, người ta chỉ cần nhắc mình chút xíu, mình xích qua là không có bao giờ mình bị nạn. Mà mình không có biết lễ, người ta cũng có thể xô cho mình té được. Thành ra cái lễ đó là quan trọng. Và cái thức bình đẳng đối đãi giữa thầy và trò, thầy vẫn thường dạy cái đó, thì cái đó nó rất là quan trọng. Mình quý mến thầy, đồng chị, mình kêu bằng thầy, chứng tỏ là thầy kêu bằng bé. Mà thầy cần hạ mình xuống thêm, thầy kêu bằng bé để gần gũi chúng ta và dễ dìu dắt chúng ta. Cho nên không có dùng cái quyền của người thầy mà bắt chúng ta phải làm cái này, bắt chúng ta phải làm cái kia, mà chỉ muốn cho chúng ta chỉ giảng để chúng ta tự thức và tự sửa và tự tiến đi thôi, chứ không có ép buộc. Mỗi người đều có quyền, cho nên thầy không có ép buộc một ai hết. Đáp: bé thưa, bé không ôm chức làm thầy, bé không ôm chức làm thầy và chèn ép đệ tử như những người khác đã và đang làm. Thu đệ tử rồi cuối cùng đem đệ tử vào chỗ chết chung, như cho uống thuốc độc chết chung hay là sống chung nguyên tiền bạc của đệ tử để phục vụ cá nhân, không thật tâm trao pháp cho bạn đồng hành. Cần thức bình đẳng nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa chung. Kệ: thuyết minh nguyên lý vô cùng, khứ trực lưu thanh tự sử dụng, quy một đường đi trong tự tiến, thanh bình tự tiến chẳng còn khùng. Thì bé không có ôm chức làm thầy, cho nên những cái điều kiện ở trong vô vi mà khi mình bước vô tu là chỉ có hai cái cấm mà căn bản là: thứ nhất cấm làm biếng, và cái thứ nhì là cấm làm thầy. Mấy cái đó là nó không có làm cho mình tiến được, nó chỉ làm cho mình trì trệ thêm thôi. Bé không ôm chức làm thầy và chèn ép đệ tử như những người khác đã và đang làm. Ở thế gian này rất nhiều người đạt được một chút xíu là ra làm thầy, là muốn thu đệ tử, muốn cho có nhiều đệ tử theo mình và muốn đệ tử phải phục vụ mình. Rồi có nhiều người lại không hiểu, đem đệ tử vào cái chỗ chết. Thì trong hồi xưa giờ các bạn nhìn xem tin tức cũng có thấy rồi, có nhiều ông tự xưng là sư phụ rồi nói là tận thế, rồi giờ kêu các đệ tử phải vô cùng để uống thuốc độc, đốt nhà chết, chết chung. Cái đó bên Mỹ cũng đã có rồi, cho uống thuốc độc chết chung. Rồi hay là lợi dụng đệ tử, là quyên tiền bạc của đệ tử để phục vụ cá nhân, không thật tâm trao pháp cho bạn đồng hành. Cần thức bình đẳng nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa chung. Mình cần là mọi người cùng tiến hóa, chứ không phải là chỉ một mình tiến thôi. Thì những người khác phải kệ họ, để mình hơn họ, rồi mình đè đầu họ. Cái đó là không có đúng cái tinh thần của Thượng Đế và không có đúng cái chiều tiến hóa của nhân loại. Kệ: thuyết minh nguyên lý vô cùng. Thuyết minh nguyên lý vô cùng cũng như thầy vẫn thường thuyết cho mình nghe đó, cho mình rõ đó, cái nguyên lý là vô cùng, là mọi người phải đi tới vô cùng. Khứ trực lưu thanh tự sử dụng, thì mình phải luôn luôn mượn cái pháp khứ trực lưu thanh, mình phải hướng về thanh, càng ngày càng thanh mới là đúng. Tu mà càng ngày càng trượt là không có đúng, tu mà càng ngày càng bực bội là không có đúng. Lúc nào mình cũng cảm thấy thanh nhẹ là mình đi đúng hướng. Mình thấy bực bội, thầy nói mình thấy bực bội, khó chịu, buồn bực, vô ngồi niệm Phật liền, để hóa giải nó ra, để thấy rõ là hai cái khối khác nhau, hai cái đường hướng khác nhau. Cái đường đi xuống giận hờn là không phải là con đường của người tu. Người tu phải lúc nào cũng cởi mở thanh nhẹ. Quy một đường đi trong tự tiến, là chỉ có một cái đường đi, con đường đi lên, đi thẳng, trung dung, trở về nguồn đuổi, không nghiêng bên phải mà không nghiêng bên trái. Con đường trung dung đó là đi trong tự tiến, không nhờ đỡ một cái tha lực nào, không có ai mà có thể chèn ép mình và bắt mình phải làm gì. Mình phải tự dùng cái khả năng mà Thượng Đế đã ban cho mình và mò đường mà đi. Mình phải tự tiến, là mình phải tự tìm cái đường đi, chứ không có ai mà vạch sẵn, không có ai mà chỉ rõ từng bước. Mình bây giờ tài liệu đầy đủ rồi, mình phải nghiên cứu để mình biết đường mà đi. Tự tiến, thanh bình tự tiến chẳng còn khùng. Vì trong tâm mình nó thanh bình, thanh nhẹ rồi, lúc đó mình chỉ tự tiến, không có khùng. Khùng là con người nó không có quân bình, nay dày mai khác, chút vui chút buồn, chút giận này, chút hờn đó, cái đó là con người nó khùng, mất quân bình nó kêu là khùng, không có tự chủ lấy mình nữa là kêu là khùng.
Anh ơi, cho em hỏi chút, anh vừa nói đến cái mình phải có lễ với cái cây, lúc mình cưa cây ấy, thì anh giải thích thêm chút
nữa. Đó thì anh mới nghe thầy giảng vậy thôi, thầy chỉ giảng là mình phải có cái lễ đối với cái cây, nó cũng là một cái sanh linh, mà cây trong mấy cái cây lớn là cũng có những cái thần linh nữa. Thành ra khi mà mình cưa cái cây mình phải xin phép, mà mình xin phép thì cái thần linh người ta tránh ra một bên. Đó là mình giữ cái lễ, khi mình đi vô rừng mà mình cưa cái cây mình phải xin phép. xin phép rồi, thầy nói mình xin phép vậy á, thì cái những người mà người ta ngự trên cái cây đó đã tránh qua một bên, thì cái đó là mình giữ lễ. Còn mình không biết á, mình vô mình cưa ẩu á, nhiều khi cái cây nó ngã nó đè mình chết, hay là nhiều khi mình đi vậy tự nhiên mình bị té, mình xô mình ngã té. Ở trong cái rừng nó cũng có nhiều cái thần linh ở trong lắm. Và nếu mà mình biết thủ lễ, mình biết ở đây cũng có những cái thần thiên liêng ở, cũng như cái thần linh, mình biết nghĩ tới, mình biết kính trọng, thì người nhiều khi người ta cũng giúp đỡ mình. Thay vì mình phải bị cái cây nó đè là gì đó, thì nó nhắc nhở mình chỉ bước qua một cái là tránh cái nạn rồi. Nên mấy thầy đó, mấy người đi cưa cây mà không biết xin phép, tưởng cái cây nó không có gì đó, nhưng mà cái cây nó có những phần thiêng liêng sống ở đó nữa, chứ không phải là cái phần hồn của cái cây không nữa. Rồi câu thứ nhì, hỏi người truyền đạo và phổ đạo mà còn giận hờn sân si thì sao? Người truyền đạo và phổ đạo mà còn giận hờn sân si thì sao?
Em xin đóng góp cái này. Nếu mà đi phổ truyền đạo và phổ đạo mà còn giận hờn sân si ấy, thì khó ảnh hưởng người kế tiếp lắm. Tại vì người ta nhìn vào người ta sẽ thấy không có cái gì để làm gương, và thấy cái pháp không có hiệu quả. Cái pháp nó phải tốt để cho người ta phải sửa, cái người truyền đạo phải sửa tâm sửa tánh thì người ta mới tin và người ta mới hành theo. Chứ còn bây giờ thấy chưa sửa được thì người ta sẽ thấy là cái pháp này nó không hiệu quả, nó không theo. Em xin hết.
Rồi có ai đóng góp theo không? Mình nói mình đi truyền đạo để cho người ta trở về cái sự thanh nhẹ, giải bớt cái sự giận hờn sân si, mà mình không có làm gương mà mình giận hờn sân si á, thì đâu có bao giờ mà truyền được cái gì cho ai. Nên mình đi chưa có đúng đường mà làm sao mà mình truyền được cái đạo để cho người ta đi đúng đường. Mình không có hành trước, mình không có làm gương thì làm sao mình giúp được. Đáp: thưa phổ đạo và truyền đạo còn sân si giận hờn là thiếu đức nhịn nhục, rất dễ bị âm khí lôi cuốn từ miếng ăn cho đến suy tư, hay trách bóc và nghi nan người khác, trí không sáng, tâm không minh chánh, khờ khạo tưởng lầm là mình khôn hơn tất cả mọi người. Kể tu chưa thức giác tình dao động, ý nguyện không thành dối cõi lòng, tạo cảnh u buồn không ý thức, khổ mà không biết vẫn cầu mong. Thì người tu phổ đạo mà truyền đạo mà còn sân si là không có cái đức nhịn nhục, rất dễ bị âm khí lôi cuốn là sao? Tại sao mà con người mà có thể bị âm khí lôi cuốn?
Cháu xin phép các đóng góp ạ. Thì tại vì khi mà mình sân si á, thì mình sẽ cái luồng điển của mình nó sẽ đi xuống á, thì nó sẽ hòa với, nó sẽ bắt gặp, nó sẽ khi mà cái luồng điển nó đi xuống ấy, thì là những cái ý lực của tà ma á, thì nó sẽ đi vào qua cái ý suy nghĩ của mình á, thì nó sẽ khiến cho mình bị cái khối tà đó xâm chiếm á.
Thì cái tà khí nó sẽ xâm chiếm của mình qua cái tư tưởng của mình, nó xúi mình làm những cái chuyện không hay á. Khi mà mình trượt, mình hướng về cái trượt á, thì cái tà khí nó có thể dễ xâm nhập mình lắm. Nhưng mà tự nhiên mình có những cái ý nghĩ ác, những cái ý nghĩ xấu, mình ghét ghen, thay vì mình tha thứ và thương yêu, nó đẩy cho mình những cái tư tưởng ghen ghét, làm cái gì để hại đối phương hay làm cái gì không tốt, là cái đó mình bị tà khí nó lôi cuốn mình, nó xâm nhập qua cái tư tưởng của mình đó. Mình tưởng cái tư tưởng đó của mình, nhưng mà thực ra là mình đang bị nó xâm nhập rồi mà mình không hay. Khi mà mình hướng về cái sự trần trượt nó xâm nhập mình lúc nào mình không biết, mình tưởng cái đó là của mình, nhưng mà cái đó mình bị áp đảo từ bên ngoài, nó bị xâm chiếm từ bên ngoài. Thành ra thầy dặn mình không có được nghĩ xấu cho một ai, và lúc nào cái tâm cũng phải niệm Phật ứng thường là vậy, để cho tà khí nó không có xâm nhập, nó làm khổ, làm ô uế cái tư tưởng mình, do những ý tưởng và những cái hành động không tốt là do mình cũng bị tà khí xâm nhập. Thành ra cái âm khí đó nó cũng không có tốt. Âm khí nó lôi cuốn mình nó càng ngày nó càng xúi dục mình đi vào con đường tội lỗi, đi xuống con đường tâm tối. Rồi tâm tối là chỉ có tranh chấp, ghen ghét, đủ thứ chuyện đó. Rồi từ miếng ăn cho đến suy tư, ăn uống cũng bất, không có điều hòa, suy nghĩ cũng không có đàng hoàng, hay trách móc và nghi nan người khác. Đó là nó đẩy cho mình có những cái tư tưởng hay trách người khác và nghi người khác, lúc nào cũng trách và nghi ngọc người khác. Trí không sáng, tâm không minh chánh, làm cho cái trí mình nó càng ngày càng lu mờ, không có được minh chánh, không có được thấy rõ cái nào là đúng, cái nào là thật. Khờ khạo tưởng lầm là mình khôn hơn tất cả mọi người. Nó cho mình biết là mình giỏi nè, mình tưởng mình khôn hơn tất cả mọi người. Mình không có cần học ai mà cũng cần nghe ai. Kể tu chưa thức giác tình dao động, ý nguyện không thành dối cõi lòng, tạo cảnh u buồn không ý thức, khổ mà không biết vẫn cầu mong. Tu chưa thức giác tình dao động, mình tu mà mình chưa đi tới cái chỗ thức giác á, thì lúc nào cái tâm mình cũng bị dao động, không có bao giờ mình được yên hết trơn. Mình không biết tại sao mình chiều khi mình bị ảnh hưởng của bên ngoài nó xâm chiếm mình không biết, tâm mình tự nhiên nó bị động lên, nó dấy động lên, rồi mình không có được bình tĩnh và mình không có được yên. Ý nguyện không thành dối gọi lòng, mình cái ý nguyện tu mà mình tu không được, mình dối cái lòng mình cái ý nguyện của mình mà không thành là vì mình muốn tu, mình tu giữa đường mình chán, mình bị những cái tà khí nó đẩy vô, nó làm cho mình chán ngán, mình buông bỏ, mình không thèm tu nữa. Lúc đầu thì muốn, sao đi nữa giờ mình bỏ. Cái ý nguyện của mình không có thành, thành ra mình dối cõi lòng của mình. Tạo cảnh u buồn không ý thức, thì càng ngày càng cô lập, thì tự nhiên tạo cái cảnh u buồn cho mình. Mình không có cởi mở ra hết, mình không có mở tâm, mà mình không có chịu nhịn nhục để hòa, để học. Không có chịu hạ mình xuống để học. Thì bắt lục căn lục trần nó phải ý thức để nó học, mà mình vung bồi cái tự ái cao của nó lên đó, thì nó không bao giờ nó ý thức được, cho nó càng ngày nó càng khổ thêm. Khổ mà không biết vẫn cầu mong, lúc đó là mình khổ chứ đâu có sướng. Khi mà mình đi vô cái cảnh u buồn, mình chỉ cô lập, sống chỉ có biết mình thôi, không có ai là vừa lòng mình hết, ai cũng làm cho mình khó chịu hết. Thì lúc đó mình chỉ có sống có mình trong cái cảnh u buồn, khổ mà không biết, mà vẫn cầu mong đâu có được. Mình phải tự giải mới tiến, chứ mình cầu mong đâu có được. Cầu mong lúc nào cũng động thôi, chứ đâu có giải đâu mà tiến. Nó hiểu rồi, chỉ lo giải mà tiến thôi. Hỏi dâm tánh do đâu mà có? Dâm tánh do đâu mà có? Cái gì nó tạo ra cái dâm tánh?
Theo em thì sự ham muốn, thầy nói là sự ham muốn nó tạo ra cái dâm tánh. Và mình tu mà thầy có nói đến là khi mà cái mặt mình ngứa là cái dâm tánh nó đang được giải ra. Em xin hẹn.
Khi mà mình gãi thì nó sao? Khi mà mình ngứa đang thiền, mình ngứa mà mình gãi thì nó sao?
Gãi nó lại chạy vô. Nên thầy nói là không được gãi, chỉ có niệm Phật thôi, để cho nó ra.
Dâm tánh là nó đi theo cái đi ngược chiều của mình rồi. Đáp: thưa, dâm tánh do bản chất sân si sanh ra. Người thiền nhiều tu chơn thì bản chất ấy sẽ tan biến mất, tâm từ bi lại được phát triển, lãnh vực thanh tịnh được nới rộng, óc sáng, tâm minh, không còn tranh chấp. Kệ: tự tu tự tiến tự khai thầm, óc sáng tâm minh tự xét phân, đời đạo không còn mê với chấp, thực hành chân pháp tự mình phân. Thưa, dâm tánh do bản chất sân si sanh ra. Tại sao dâm tánh là do bản chất sân si sanh ra? Sân là gì, si là gì?
Bạn đạo mình đóng góp đi à? Thằng rất là đông bạn đạo, muốn mấy bạn đạo không ai đóng góp.
Sân là cái gì, si là cái gì?
Em xin đóng góp ạ.
Dạ.
Dạ, sân là mình nóng lên này, nóng lên thì sẽ ảnh hưởng đến gan.
Cái gì nữa?
Thì sẽ gây ra nóng ở những gan thì sẽ gây ra ở trong.
Nó liên quan gì tới cái tham dâm?
Chỗ này em lại chưa hiểu.
Chưa hiểu à?
Cái đấy là do cái sự đạt mong muốn của mình nó không được đạt, nên thế là khi mà mình không đạt được một điều gì đó, thường mình hay giận dỗi, hoặc là mình cái gì mà mình không mê được thì mình hay buồn, hay no, hay
cái đó là ra những cái. Cái đó là sau khi mà mình tham không được đó, mình mới giận. Còn cái này nó sinh ra cái tham sân mà. Cái sân này nó sinh ra cái tham sân.
Mình nó, muốn gì trong bản thể của con người đã có sẵn cái đó từ lúc sinh ra, vì trong bản thể muốn gì đó đã có sẵn này.
Tại sao nó sinh ra cái tham dâm? Tại sao cái sân si nó tham, nó là tại sao cái tham dâm mà nó do cái sân si sinh ra?
Do cái mê muội, do cái trí sáng của mình không có.
Thì cái si á, cái đó mình nói về cái si á, là mình mê muội, mình ngu, mình không biết, thành ra mình mới tham dâm, mình mới muốn đủ thứ. Tại vì mình không biết cái nào có lợi, cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, cái nào đáng để cho mình làm, cái nào không đáng để cho mình làm. Cái đó là tại cái si. Cái đó thì dễ rồi, mình hiểu là tại cái si mê mà mình sanh ra cái tham dâm. Rồi bây giờ cái sân, tại sao cái sân mà nó thành ra cái sân, ra cái tham dâm?
Chú ơi, cháu đóng góp ạ. Chú đang hỏi là tại sao cái sân lại thành ra cái tham dục của chú?
Tham dâm
ạ. Vâng, theo
tham
cháu
dâm
thì
là tham muốn đủ thứ kêu bằng tham dâm.
Vâng. Cái sân lại tạo ra cái tham dâm ấy. Thì theo cháu ở đây, khi mà mình sân hận ấy, mình giận hoặc là mình không hài lòng hay ý bởi ý, thì mình sẽ rất là buồn bực ở trong lòng ấy, thì mình sẽ sinh ra những cái ham muốn là để cho mình giải tỏa được những cái bực tức ấy đi, thì mình sẽ tìm đến những cái mà niềm vui hướng ngoại ấy. Mình muốn có một cái gì đó để làm cho mình vui, mình giải được cái sự sân, tức là cái sự mà bực dọc của trong người mình ấy. Thành ra lúc đấy mình sẽ tìm thấy những cái mà tạo cho mình cái niềm vui ở thể xác, thì mình sẽ đỡ được cái tinh thần. Chính vì thế nên là con người ta phát sinh ra những cái tham dâm là thế. Có thể là dâm tánh này, có thể là dâm dục này, có thể là tiền bạc này, tức là những cái thứ vui về thể xác ấy, vật chất, và cả những cái thể xác nữa, để cho mình giải tỏa được cái sân hận của mình ấy, bằng những cái hình thức như thế. Thật xin đấy ạ.
Con ngài phòng con xin phép được đóng góp thêm chút xíu, là cái sân tạo ra cái tham dâm là bởi vì nó mất đi cái sự quân bình trong bản thể, bởi vì người đó thiếu niệm Phật, nên thiếu niệm Phật nên thế là nó không thể quân bình được cái đất nước lửa không khí ở trong bản thể, nên dẫn đến cái sự dâm tính, bởi vì cái điện nó đi xuống, khi mà điện đi xuống thì nó sẽ tạo
không có cách nghĩa tại sao cái sân mà nó đem cái tham dâm.
Cái sân nó chính là cái ngọn lửa trong bản thể của mình ấy. Khi mà nó hướng hạ thì nó sẽ làm cho nó dồn thành một cái cục lửa lớn ở dưới ấy. Thì nó bắt buộc nó phải muốn giải ra được, thì nó chỉ có cách là nó phải dục thì nó mới giải được. Còn nếu mà nó hướng thượng thì nó sẽ không còn nằm ở dưới hạ của mình, từ dưới rốn của mình đi xuống ấy. Thì nó thuộc về phần hạ. Khi mà mình cái lửa đó mà không đưa xuống dưới thì là nó sẽ phải dục, còn nếu mà đưa lên thì nó sẽ không còn dục nữa.
Thì mới phân ra là mình phải phân ra rõ ràng, đó là hai cái sân. Cái sân trược và cái sân thanh. Sân trược là hướng hạ. Thì cái sức nóng đó mình dồn xuống dưới thì nó sanh ra đủ thứ ham muốn, nó thúc đẩy cho mình, thúc giục mình. Cái sân đó nó sẽ thúc giục mình làm những cái chuyện tham muốn ở thế gian, là kêu bằng tham dâm, và cũng gọi là sân trược. Và sân thanh đó, nó thúc giục mình đi lên. Dục tiến thiên đàng, thay vì mình hướng hạ thì mình tạo dục, còn cái này mình dục tiến thiên đàng, nghĩa là mình mong muốn, nhưng mà mình mong muốn tiến về thiên đàng. Thành ra cái sân này mình phải phân như Nga vừa mới nói đó, là cái sân trược và sân thanh. Sân trược là nó thúc đẩy mình đi làm những cái chuyện mà không cần thiết ở thế gian, còn cái sân thanh đó, cho mình dục tiến thiên đàng, cho mình hướng thượng, mình chuyển cái sức nóng đó, thay vì để cho nó ở dưới thế gian nó tranh đấu hơn thua tham muốn, thì mình đẩy nó lên trên đó, đổi cái chiều hướng nó lên trên đó, thì nó dục tiến thiên đàng, mình mượn cái sức muốn đó để mình nung nấu cái ý chí tu học của mình, kêu bằng sân sân thanh. Người thiền nhiều tu chơn, thiền nhiều mà phải tu chơn nữa nha, chứ không phải thiền nhiều không cũng không đủ, thì bản chất ấy sẽ tan biến mất, tâm từ bi lại được phát triển. Thì mình thiền nhiều, mình cho nó lắng động xuống, mình hướng thượng để cho cái tất cả nó đều chuyển hướng đi lên. Tu chơn là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, không có ôm tâm đời nữa, thì tự nhiên cái bản chất đó từ từ nó biến mất. Mình không có tranh chấp với ai, tại sao mình tham dâm làm gì, tham sân dâm tánh làm gì, dâm tánh mình đâu còn nữa, không có còn ham muốn chuyện ở thế gian nữa. Buông bỏ, tu chân là buông bỏ chuyện đời, buông bỏ những cái gì mà mình rờ mó được, buông bỏ những cái gì mà mình bám víu được ở thế gian, là toàn là trượt không à. Thì bản chất ấy sẽ tan biến mất, tâm từ bi lại được phát triển. Thì lúc đó cái tâm, khi mà mình dẹp được cái nặng thì cái nặng trượt ở thế gian, cái đó mà nó biến mất thì tự nhiên là tâm từ bi nó phát triển. Lãnh vực thanh tịnh được nới rộng, óc sáng tâm minh không còn tranh chấp. Con người mà nó buông bỏ được cái sự tranh chấp thì tâm nó thanh tịnh, đâu còn mà muốn bày mưu lập kế mà giành giật, tranh giành với ai. Thì lúc đó nó không có tranh giành với ai thì tâm nó yên à. Vì nó có mất có còn nó cũng không quan tâm. Không có cái gì ở thế gian mà mất hết xuống đây hai bàn tay không mà có gì để mất. Hiểu rõ rồi thì nó không có tranh giành tranh chấp gì. Mình xuống đây mình mang theo cái gì mà mình sợ mất. Vì lúc đó tâm sáng lạng, tự tu tự tiến tự khai thầm, óc sáng tâm minh tự xét phân. Tự tu tự tiến là mình do mình khai thác cái khả năng của mình để tự tu tự tiến, tự khai thầm ở bên trong của mình. Không ai biết mình đang khai cái gì mà mình đang khai mỗi ngày, khai mở. Óc sáng tâm minh tự xét phân. Thì óc khi mà mình giải ra được, mình khai được ra, cái tâm mình nó càng ngày càng sáng. Dù đó mình xét phân cái chuyện gì nó cũng là rõ rệt và đúng. Đời đạo không còn mê với chấp. Thì mình sống trong đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy, không còn mê với chấp, không còn khen với chê, không còn thích cái này ghét cái kia, nhưng còn thích nhiều và ghét nhiều là cái là còn mê với chấp, khó tiến lắm. Cái này tôi thích lắm, tôi mê lắm, tôi thích cái này lắm, mà cái kia tôi ghét, tánh tôi không có thích cái này, tôi ghét cái này lắm, tâm tôi chấp vô cái đó, thấy cái đó là tôi bực mình, đó là mình còn mê với chấp. Thì mình không có đi đâu hết. Người mà còn mê chấp thì cứ ở chỗ nặng trược, không có bao giờ mà tỉnh hết á, không có bao giờ quân bình hết. Không vui thì buồn, không mê thì chấp, không khen thì chê, nó cứ bên này nhảy qua bên kia nhảy qua bên nọ, bên trái bên phải nhảy qua nhảy lại hoài, không có bao giờ đứng được cái trung bình, quân bình á. Thực hành chân pháp tự mình phân, mình thực mượn cái chân pháp để giải ra hết mấy cái sự trần trược, nó mới làm cho mình mê với chấp. Thì lúc đó tự mình phân rõ ràng cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì cần làm, cái gì không cần làm, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết. Ai muốn đóng góp gì thêm không? Hỏi, những người phản lại lời hứa của chính mình thì sao? Những người phản lại lời hứa của chính mình thì sao? Khi mình hứa ra thì sao? Có ai làm chứng không? Có câu nào mà trong đạo mà nói về cái vụ hứa này là sao vậy? Có nhớ câu nào không?
Dạ là nói mà không làm thì là tâm rách dưới. Hứa mà không làm thì là tâm rách dưới.
Rồi còn gì nữa không? Còn cái câu nào mà dính líu tới cái lời hứa không? Trong đạo thường hay dùng á.
Thất tín phải không anh?
Có nguyên câu á.
Thấy chị Nga ở Sóc Trăng vượt mít chứ. Mời chị Nga.
Dạ em có một câu em nhớ là ưng vô sở trụ ghi sanh kỳ tâm á.
À thì đúng rồi.
Có đúng như cái này không?
Đúng.
Dạ.
Ưng vô sở trụ ghi sanh kỳ tâm nghĩa là gì?
Dạ, hứa là làm, hứa là giữ lời.
Hứa mà không có chỗ cất ấy. Đấy là câu là hứa mà không có chỗ cất.
Nghĩa là mình cái câu đó, cái ý nói là mình nói ra cái lời nói á, mình thấy như vậy á, mình thấy không có cái gì ghi chép hết, nhưng mà nó đã ghi chép hết rồi. À, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Cho nghe thử cái này coi.
Còn Phật dạy đường nó nói chặt là ông Phật dặn mày phải giữ chữ tín á. Hả? Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, mày hứa một cái không thấy đâu ghi chép á, nhưng mà cái tâm mày phải chịu trách nhiệm á. Hả? Di sanh kỳ tâm, sanh cái tâm ở nơi đó. Mình hứa đi chơi mà bỏ nó bậy bạ nó đâu có được. Hứa cái gì phải làm cái đó. Mà hứa tu là phải tu. Chứ nửa chừng rồi phản thầy cái đó là không được, chặt rồi. Cho nên có chết ông thầy đã dở, có chết cũng tu cái đường lối đó rồi ông trời cũng độ. Vì thấy cái tâm người này thật thì ông trời rước chứ, đâu cần phải đi đắc đạo trước khi đi đâu. Thấy không? Khi cái tâm mình vững như vậy là tới đó là đã rước. Khỏi lo. Còn người ta vô chùa người ta lại, người ta cứ giật lại đi, lại ông Phật đắc. Nhưng mà kể ông đó, ông Phật đó là Phật thiệt. Lại thét rồi cũng có ông rước đi. Bởi vì ông Phật thiệt ông rước. Cái tâm ta nghĩ Phật thiệt chứ ai nghĩ Phật giả đâu. Ai nghĩ Phật như xi măng đâu. Tự nhiên Phật giả thành lộng, giả thành chân, nó thành thiệt. Cho nên cách nào trời cũng độ người ta được hết. Mà chỉ có thật hay là không. Ở tu nửa chừng bỏ đi tu cái khác, thấy cái này hay hơn đi tu cái rốt cuộc là bị kẹt rồi. Bị kẹt là nó không có dứt khoát. Nó cứ như vậy chạy qua chạy lại, nó không có dứt khoát. Thì energy của nó không có bị, không được áp sốc về, không được, không rút đi là được. Phải dứt khoát. Đường tôi đi là tôi đã chọn, mà tôi quyết định là không thay đổi. Phải nhớ đó. Thì có ông trời ông Phật thiệt biết cái tâm tôi thành nhất định phải chứng. Còn chuyện đời họ nói họ đâu có hiểu họ, mà họ nói họ chê tôi này kia kia nọ, nhưng mà họ không hiểu họ thì tôi còn tội nghiệp họ chứ. Tại tôi sợ những tiếng thị phi đó, họ không hiểu họ là ai mà từ cõi nào đến nó đâu có biết. Thì mình yên tâm rồi, để nó nói cho đã rồi, nó không biết. Nó không hiểu. Cái người mà đủ trí hiểu người không có phê bình người nào hết. Mà một đường lối cứ giữ vậy đi tới thôi. Hỏi cho mấy người công giáo đó, người ta chết rồi sao? Đâu có, họ có vị trí của họ, bởi vì cái ý chí cương quyết của họ không thay đổi. Thì thế nào Chúa cũng phải rước họ chứ. Bởi vì một lòng tin Chúa mà không có linh tin người khác mà. Còn ở đời thì trong cái tổ chức thế nào cũng có kẻ tốt người xấu, cái đó mình không thể quơ đũa một đấm. Có người xấu người tốt chứ, phải không? Người ta có cái hay của người ta chứ. Cái hay người ta phải có niềm tin bất khuất, bất diệt. Thì tự nhiên họ đạt pháp. Cuối cùng họ phải đạt.
Rồi, hiểu chưa? Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm là gì? Ai lặp lại đi? Ai lặp lại đi? Ai tóm tắt lại dùm đi?
Em xin tóm tắt lại sư. Không biết có nhớ được hết không? Là theo em là em được nghe là hứa là mình phải làm, hứa tu là tu, và đi tu thì tâm phải là tâm thật thà, là tâm vững vàng, là tâm dứt khoát, và quyết định không thay đổi.
Không có thay đổi. Nếu mà cái tâm mình dứt khoát không thay đổi thì mình được cái gì?
Thì được bề trên cứu.
Đúng. Được bề trên chứng tâm.
Chứng tâm.
Mình tu là để cho bề trên chứng tâm mình chứ. Rốt cuộc là mình tu bằng cái tâm mà. Mà cái tâm mình không có dứt khoát, cái luồng điển mình nó đâu có quân mình. Bề trên đâu có chứng cho mình. Thì bây giờ mình tu mình phải dứt khoát. Mình hứa tu con vô vi là phải đi tu vô vi tới cùng. Không có vì lý do này, vì lý do nọ, vì người này vì người kia mà mình bỏ tu là mình mang tội. tâm mình không có dứt khoát, hứa mà không làm. Mình hứa, mình thấy không có chỗ chứa, phải không? Nói một lời hứa, tâm mình nguyện một cái gì, thấy không có cái gì chứa hết cái lời đó hết. Nhưng mà nó ở trong cái tâm của mình rồi, nó phát sanh ra từ cái trong cái tâm của mình rồi, thì cái tâm mình nó đã ghi là hết rồi. Di sanh kỳ tâm mà. Nên ra cái đó là bị trên nhìn xuống là thấy cái tâm mình là biết rồi. Mà giờ mình ghi cái lời hứa đó mà cái tâm mình không thực hiện, không có đi tới cùng, không có dứt khoát, thì bề trên đâu có chứng tâm. Mình tu mà bề trên không có chứng tâm mình đi đâu vậy? Cái người thành tâm á, thực tâm á, lúc nào cũng được chứng, dù cho đi tới đâu đi nữa cũng được cứu, để cho mình tiếp tục con đường mình trong cái cõi thanh nhẹ. Tại vì mình hứa mà mình không làm nữa chừng mình bỏ, vì lý do này, vì lý do nọ, vì người này, người nọ. Thầy nói tổ chức nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Không có gì mà phải quan tâm cái vấn đề, quan tâm mình chọn con đường tu. Pháp này tu là cái pháp của mình, không phải pháp của ông thầy, mà hết là pháp của người khác, hết là cái pháp của Nhâm Nhu Di. Mình mượn cái pháp của Vô Vi mình tu, là cái pháp đó mình đem về, mình nhận cái pháp để mình tu, là cái pháp đó là pháp của mình. Mình phải thực hành đúng cái pháp mình đã mượn đó thì mình mới tiến được. Chứ mình đừng có nói là pháp này của người ta thôi, mấy người này lộn xộn quá, tôi không thèm tu Vô Vi. Mình không tu Vô Vi mình lỗ cho ai lỗ? Mình mượn cái pháp này để mình tu chứ đâu có, mình đâu có đem cái gì cho người ta đâu, đâu có đóng tiền đóng bạc gì đâu. Thì mượn cái pháp này để tu cho mình mà, đâu phải tu cho người khác đâu. Mình không tu mình lỗ chứ đâu có ai lỗ. Pháp này của trời Phật ban xuống mà, đâu có pháp của một ai ở thế gian đâu, đâu có người nào làm chủ cái pháp này đâu. Mình chỉ mượn cái pháp của ông trời để mình tự giải lấy mình thôi, để cho mình tiến hóa thôi. Còn mình bỏ Vô Vi là mình tự bỏ mình thôi. Ưng vô sự trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì những người mà phản lại lời hứa của chính mình thì sao? Trở lại câu hỏi. Mấy người mà hứa mà không làm, phản lại lời hứa của chính mình thì sao? Chuyện gì xảy ra?
Là mình sẽ bỏ bê chính cái con đường tiến hóa của chính mình. Bởi vì là mình đã không có thực hiện được cái lời hứa của mình thì bề trên không có chứng tâm cho mình á.
Mà khi mình bỏ tu thì sao? Bây giờ mình đang tu nửa chừng, bây giờ mình bỏ mình không tu nữa rồi, chán cái tự Vô Vi này quá không tu rồi, giờ sao? Chuyện gì nó xảy ra? Mình đang tu mỗi lần mỗi đêm mình tu
của mình nó sẽ bị đứt đoạn, là mình sẽ bị đứt gãy cái đường hướng tâm linh, thì mình sẽ là người bị bỏ rớt lại.
Mình đang đi lên mà mình không chịu đi lên nữa thì sao?
Mình đi xuống à?
Hả? Kêu bạn gì? Mình... Đi xuống kêu bạn gì?
Đọa địa ngục.
Nó có cái
tầng ma quỷ.
Tầng công tác.
À, tầng công tác. À, tầng công tác có nghĩa là gì?
Là luồng điển nó xuống thấp rồi. Nó không còn điển nữa. Mà trở lại người mà không tu. Bây giờ người không tu.
Bây giờ định nghĩa chính xác hơn một chút. Cái chữ hạ tầng công tác nó có nghĩa là gì? Bây giờ mình trở về
bảo là mình đang đi ở trên tầng cao rồi mình đi xuống tầng
rớt xuống. Mình bị rớt xuống.
Nghĩa là thay vì mình làm việc ở trên cao là mình phải hạ xuống, mình làm việc ở chỗ thấp là kêu bằng hạ tầng công tác. Thay vì mình công tác ở tầng giới cao, bây giờ mình phải công tác ở dưới cái tầng giới thấp, mình hạ cái tầng, mình rớt xuống cái tầng ở dưới, mình công tác ở dưới cái tầng giới thấp, là mình sống ở dưới cái cõi thấp, mình làm việc ở cõi thấp. Tại vì mình được làm ở trên cao. Tại vì được thượng tầng công tác thì mình bị hạ tầng công tác. Mình làm việc ở cái giới thấp, giới nặng trược công tác mà. Và cái luồng điển mình nó đang đi ở trên cao thì mình bị tuột xuống. Thì khi mà mình bị tuột xuống thì cái luồng điển mà mình nó tuột xuống thì lúc đó cái chuyện gì nó xảy ra?
Phải nói là trượt thì rước nạn ấy.
Thì rước nạn, biết đủ thứ chuyện phiền phức nó tới với mình. Thành ra mấy người nào mà tu Vô Vi được thanh nhẹ là mình giải bớt cái nạn của mình. Bây giờ mình bỏ, mình rớt xuống trở lại thì nó ụp lại thì mình mệt chứ làm sao. Thấy đủ cái chuyện không hay nó tới với mình. Mình ra khỏi cái dù của Vô Vi là khổ lắm á. Mình vô đây mình niệm Phật á, mình được che chở bởi cái gì? Khi mà mình niệm Phật á, mình được che chở bởi cái gì?
Bởi thanh quan.
giờ nói ai ai có thể nói cái từ chính xác này?
Luồng điển của Phật Di Đà.
Luồng điển gì? Luồng điển gì của Phật Di Đà? Thầy dùng cái chữ gì? Khi mà mình niệm Phật, mình được che chở một điển khí từ bi của Phật. Điển khí từ bi của Phật che chở cho mình. Mà bây giờ mình không có tu, mình không có luyện nữa thì đâu có ai che chở cho mình. Mình phải trở lại cuộc sống bình thường thôi. Gió tới đâu, bão tới đâu thì chịu tới đó thôi chứ làm sao vậy? Rồi, đáp. Những người nóng tánh phản lại lời hứa của chính mình, tức là sẽ bị hạ tầng công tác, hướng về âm khí mà hành sự, tức là tự giam hãm ý nguyện cao siêu của chính mình, bực bội và khó thoát. Phải thực hành đứng đắn pháp môn mà mình đã tự đạt thì sẽ được khôi phục. Đóng hết cửa sổ thì nhà không thoải mái. Kể tu hành chẳng có tranh tài động, tự thức khai thông chuyển một vòng. Trời đất Ấn Độ tình chiếu sáng, thực hành chất phát chẳng nhờ trông. Những người nóng tánh phản lại lời hứa của chính mình là sao? Tại sao những người nóng tánh phản lại lời hứa của chính mình? Một ví dụ. Tại sao những người nóng tánh nào?
Cháu xin đồng góp chú bà. Thì theo cháu nghĩ ấy, thì những người nóng tính ấy, khi người ta sân lên ấy, thì lúc đó người ta không còn nhớ đến bất kỳ một cái gì mà trước đó người ta đã hứa cả. Thì lúc đó sẵn sàng người ta ăn thua hơn thua tất cả mọi cái, có thể lôi ra được hết. Bởi vì khi đó cháu cũng đã gặp những người nóng tính rồi. Khi đó đến bố mẹ nói người ta cũng không nghe mà. Thì cho nên là mình là người bên cạnh thì cũng không nói được người ta. Và khi đó người ta không có ai ra gì cả. Đấy.
Và... nóng tánh là người nó mất bình tĩnh rồi. Nóng tánh là lúc đó mình đang mất bình tĩnh, mà mình đang mất quân bình. Mình bất chấp, tức là bất kể. Bây giờ chuyện gì trước mắt, bây giờ có hứa gì trời Phật cũng bất kể là hứa luôn. Rồi bỏ tu là bỏ, không cần biết. Tham gia, bây giờ bỏ tu là bỏ. Tham gia thì tham gia, mà bây giờ bỏ là bỏ. Nóng rồi, bực rồi. Khi nó nóng tính, phản lại là hứa của chính mình, tức là sẽ bị hạ tầng công tác. Nghĩa là bị tuột xuống á, cái luồng điển hay gì ở cái chỗ thanh nhẹ. Hứa mình tham gia phát triển về tâm linh, mà nửa đường mình bực cái chuyện gì đó mình bỏ là bị hạ tầng công tác. Hướng về âm khí mà hành sự, thì lúc đó mình công tác ở về cái chỗ âm khí không, cái chỗ mà nặng trược, ô trược lôi cuốn mình làm cái chuyện đó không, kêu bằng hướng về âm khí mà hành sự, là mình làm những cái chuyện ở trong cái giới âm khí không. Âm khí thì không có cái gì tốt hết đó. Tức là tự giam hãm ý nguyện cao siêu của chính mình, bực bội lúc đó khó chịu lắm. Ở dưới cái cõi âm khí thì cái tâm nó không có yên, tâm nó dễ bực bội lắm, ai đụng tới chút là nó bực bội, mà nó khó thoát lắm, không có thoát được cái sự mà ràng buộc đó. Phải thực hành đứng đắn pháp môn mà mình đã tự đạt. Mình phải thực hành đứng đắn pháp môn. Cái pháp môn mình đã chọn, mình phải nghiên cứu mà mình thực hành cho đúng. Mình thực hành sai nó không có giải mở cho mình. Mình chỉ tốn công mà không có giải mở được bao nhiêu. Còn mình hành đúng á, nó sẽ giải mở cho mình nhiều lắm. Thấy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng bớt bực bội, càng ngày càng bớt nóng tánh. Thì lúc đó mình mới biết là mình đã thực hành đứng đắn pháp môn. Cái pháp môn là khứ trược lưu thanh rõ ràng mà. Cắt nghĩa về điển quang là thấy rõ hết. Nhưng mà tại sao mình hành cái pháp này mình càng ngày càng bực bội, là mình hành không có đúng. Cái pháp hành cũng không đúng, mà cái đạo làm cũng không đúng. Mà mình đã tự đạt thì sẽ được khôi phục. Đóng hết cửa sổ thì trong nhà không thoải mái. Cũng như mình ở trong cái bản thể này mà bây giờ mình tự cô lập, mình đóng hết cửa sổ, mình không thèm nhìn cái gì bên ngoài, không có thèm liên hệ gì với ai, không có sống với ai. Ở đây thế gian có cộng đồng nhân sinh mà mình cũng không thèm sống luôn. Đóng cửa hết. Thì trong nhà tâm tối thì lúc đó chỉ có âm khí thôi. Cũng như cái nhà mình mà tối ngày cứ đóng cửa hoài thì lúc đó âm khí nhiều lắm. Thầy khuyên mấy người mà ở nhà, mà nhất là ở bên Mỹ rồi, nó hay có cái hầm ở dưới. dưới mặt đất đó, nó cũng có cái phòng nữa, nhưng mà mấy cái phòng đó mà không có ánh sáng vô thì dễ bị âm khí lắm. Thành ra thầy khuyên phải đục, phải làm cái cửa sổ cho ánh sáng thiên nhiên vô, thì lúc đó âm khí nó không có chỗ ngự. Còn mấy cái nhà mà ở dưới dưới mặt đất mà nó bít bùng đó, thì cái đó dễ có âm khí lắm. Âm khí nó thích cái chỗ tối, mà mình đóng cửa nhà thì mình đang nuôi âm khí, nó có chỗ nương tựa. Đóng hết cửa sổ là cũng như cái tâm mình đóng lại, không muốn chơi với ai nữa. Kệ, tu hành chẳng có tranh tài động. Mình tu hành mà mình đâu có gì đâu, mình là tội hồn mà tại sao mà tranh tài có gì hay đâu. Tội hồn không có gì hay hết, người đã bị tội rồi có gì hay đâu mà phải tranh tài cho nó động. Không lẽ thằng tù này giỏi hơn tù kia làm gì? Làm sao ra khỏi trại này đi, nó là quan trọng. Ở trong trại mà còn ở trong tù mà tranh tài tôi giỏi hơn tù này ít lợi gì đâu, chỉ có tạo động thôi. Tự thức khai thông chuyển một vòng là sao? Tại sao nói là chuyển một vòng? Khai thông cái gì mà chuyển một vòng?
Theo em thì đấy là cái vòng nhâm đốc ấy. Khi mà mình thở pháp luân đường chuyển ấy, mà mình khai thông được nhâm đốc ấy, nó sẽ chuyển cái một vòng điện quang.
Ừ. Thì khi mình khai thông được cái đốc mạch nhâm mạch đó, thì cái điểm mình nó mới chạy tròn được. Nó chạy tròn lúc đó nó kêu bằng chuyển một vòng, nó đi một vòng tròn vậy đó, nó chuyển được. Còn nếu mà mình chưa khai thông thì nó chuyển không hết. Tự thức khai thông chuyển một vòng, trời đất Ấn Độ tình chiếu sáng. Trời đất đã Ấn Độ cho mình, cho nên cái tình của mình nó được chiếu sáng. Độ tình chiếu sáng, cái tình của trời đất chiếu sáng cho mình đó. Trời đất Ấn Độ cái tình chiếu sáng cho mình. Thực hành chất phát chẳng nhờ trong. Thực hành chất phát là sao? Thế nào gọi là thực hành chất phát? Thực hành chất phát là sao?
Theo em thì thực hành chất phát là mình thực hành đúng đắn, đầy đủ và thật thà. Thầy nói là có sao nói vậy.
Chất phát là thật thà, có sao nói vậy, có chén nói chén, có bát nói bát. Thì thầy nói là có sao nói vậy, không có thêm không bớt. Nhiều người thành có chút xíu mà nói phóng ra thì thật nhiều. Thành không có bao nhiêu mà nói phóng đại ra thì thật nhiều. Thực hành không có chất phát. Thì nó còn giận thì nó còn giận, không sao hết, thì sửa. Tôi còn bực bội thì nó bực bội thì ráng sửa. Tôi còn tâm tối, tôi hay giận hờn thì nó ở tánh tôi còn hay giận hờn thì chất phát là nói vậy. Bây giờ tôi ráng tôi sửa. Chẳng có nhờ trong cái gì hết đó, chẳng có nhờ trong ai, mình phải tự giải thôi chứ không có nhờ trong, nhờ ai mà giải giùm mình hết. Thì lúc đó mình biết rõ cái thực chất của mình dễ sửa hơn, chứ mình che đậy nó hoài làm sao mình sửa được. Còn số 5.
Anh cho em hỏi chút, tức là cái chuyển một vòng ấy, thì em có nghe băng thầy có nói, tức là chuyển một vòng là ấm no rồi, là đầy đủ rồi. Tức là cái vòng pháp luân này.
Thì cái đó khi mà mình
một vòng là đủ rồi, đầy đủ rồi.
Tại vì mình nói khai thông đốc mạch đó, chứ thiệt ra nhâm đốc mạch đó, thiệt ra khai thông năm đốc mạch, mà khi mà mình khai thông được 100% á là cái đó nó phát huệ, nó sáng à, cái bộ đầu mình nó sáng à. Thì đó chỉ cần hít một vòng thôi á, là thanh khí điển nó vô, nó tràn đầy ánh sáng ở trong người mình á, là mình thấy no rồi, cũng như mình ăn điển cái trực tiếp rồi, mình không có còn ăn thực phẩm mà gián tiếp nữa. Lúc đó mình ăn được trực tiếp mà mình ăn được 100%. Còn bây giờ mình là nó mới chuyển chạy thôi, chứ nó chưa có khai thông được bao nhiêu hết đó. Cũng không biết bao nhiêu phần trăm, mỗi người nó khác nhau, nhưng mà không có biết, chưa có biết được bao nhiêu phần trăm. Thành ra cái hiệu quả của pháp luân thường chuyển của mình đó, nó chưa có đến tột độ, tại vì mình chưa có khai thông hết 100%. Nếu mình thật sự mà mình khai thông 100% là mình hít vô là mình thấy ánh sáng không, chứ không phải hít hơi nữa. Mà tại vì mình chưa có khai thông 100%, cho mình hít vô mình chưa có thấy ánh sáng, hít vô mình chưa hít được hết cái thanh khí điển vô mà để cho nó nuôi cái bản thể này, mà thấy không còn đói nữa. Cũng như thầy nói, nếu mà thầy không có phải đi đây đi đó giảng đạo, thầy ngồi chỗ thầy đâu cần ăn nhiều, chỉ cần hít hơi không mà đủ sống à. Tại vì cái nhâm đốc mạch nó khai thông rồi, khi mình hít cho cái điển nó chạy nó chuyển tròn ở trong cái bản thể mình, nó đem vô đầy đủ hết tất cả cái nguyên khí là cái thực phẩm trực tiếp vô nuôi cái bản thể này, mà mình không có cần hoạt động nhiều á, thì nó cái bản thể này đâu có nhu cầu nhiều. Thành ra mấy người ông Phật mà ông ngồi yên ông không ăn á, là tại vì ông ngồi yên không có hoạt động. Thầy nói nếu mà cho thầy ở một chỗ thầy cũng đâu có cần ăn nhiều, tại vì đi còn đi đây đi đó, còn hoạt động, còn giảng đạo, cho nên phải cần ăn. Chứ thiệt ra nếu mà thầy ngồi chỗ không ăn, hít hơi là đủ rồi, no rồi, ấm no rồi, cái cơ thể mình nó đầy đủ ấm no rồi. Thanh khí điển quá sanh vạn vật mà, thành ra cái thanh khí điển là chánh, còn vạn quá sanh ra vạn vật là ở trong đó nó có một phần thanh khí điển mà mình hấp thụ khi mình ăn vô là nó gián tiếp rồi, nó không có trực tiếp. Còn mình hít hơi là trực tiếp, cho nên mấy người mà tu mà nó thông mà người ta thở được thông nhiều á, tối người ta bỏ bữa cử tối mà cái tay chân vẫn ấm áp, mặt vẫn hồng hào, không có thấy đói bụng, thì lúc đó bỏ được một buổi cơm tối rồi đó, thì thiền nó sẽ càng thanh nhẹ hơn. Tại vì mình không có mất cái thời gian mà để giải cái trược điển của thực phẩm, vì tối mình ngồi thiền nó nhẹ hơn. Mà cái đó phải có trình độ, mình không có trình độ mình bắt chước vô mình nhịn đói cái là mặt mày xanh lè hết, run cập cập là đâu có được. Rồi câu số 6, hồn do đâu mà có? Hồn do đâu mà có? Hồn do đâu mà có?
Bảo câu 5 chưa học mà.
Nhảy câu 5 rồi hả? Nhảy câu 5 rồi, xin lỗi. Người chân tu có bệnh hoạn gì không? Người chân tu có bệnh hoạn gì không?
Theo em ấy thì người chơn tu ấy thì cái bệnh ấy nó là cái nghiệp của cái thể xác thôi. Nhiều khi cái tâm mình thanh nhẹ, thanh tịnh nhưng mà cái thể xác có thể nó vẫn còn bệnh, và mình tu là nó có thể nhẹ bớt đi. Thầy nói là chuyện lớn làm thì nhỏ, chuyện nhỏ bỏ về không. Cho nên là có thể vẫn còn bệnh, vẫn có đau ốm. Nhưng mà cái tâm mình không động về chuyện đó mà mình chấp nhận để mình giải cái nghiệp thân. Em xin hết.
Em nghĩ thì theo em xin có ý kiến. Theo em nghĩ thì bữa hổm mình có học bài bệnh này đó, thì có tâm bệnh, thân bệnh và bệnh thiên liêng á, thì em nghĩ là người chân tu á thì sẽ không có tâm bệnh mà có thân bệnh á. Tại vì cũng như em nói về em đi, thì em tu thiệt á, em không tu giả đâu, mà em tu chân mà, nhưng mà em bệnh quá xá, em bệnh quá lẻ đi, thì em nghĩ là hồi sáng mà em cũng mới nghe thầy nói là cái nghiệp thân á, thì em nghĩ là em do cái nghiệp thân, chứ không phải em không tu chân đâu, mà nhưng mà cái tâm em không bệnh, thì em nghĩ là mà cái người tu chân thì sẽ thân bệnh mà tâm không có bệnh. Em xin hết.
Thì con người ta nó có thân bệnh, nó có tâm bệnh, sinh ra thì ai cũng đã có tâm bệnh rồi. Cái bệnh tham sân si đó gọi là tâm bệnh, ông Tư gọi cái tham sân si đó, cái đó là tâm bệnh, ai cũng có. Sinh ra làm người ai cũng có bệnh tham sân si hết. Thì bây giờ mình vô mình tu đây là mình để mình kiếm thuốc để trị bệnh tham sân si của mình. Thì mình tu ở đây là mình đang luyện đơn là luyện thuốc, nấu thuốc để trị cho cái bệnh tham sân si của mình nó dứt. Cái đó là tâm bệnh. Còn cái thân bệnh của mình là cái nghiệp thân. Cái nghiệp thân là nó có thể do tiền kiếp, và cũng có thể là cộng thêm với lại kiếp này nó cũng có thể tạo ra cái nghiệp thân nữa. Thành ra nếu mà bệnh của tiền kiếp là sinh ra là mình ở trong một cái bản thể nó không có tốt, bản thể nó có những cái bộ phận yếu, cho nên mình phải có cái bệnh, hay là mình phải mang cái bệnh gì đó, thì tự nhiên mình sinh vô trong một cái gia đình đó nó có những cái bệnh di truyền mà mình phải chịu. Thì cái đó là cũng do cái tiền kiếp của mình xuống đây theo cái định luật sanh lão bệnh tử khổ là mình phải có một cái bệnh. Thì cái đó là thân bệnh, nó do cái nghiệp thân của mình từ tiền kiếp mình mang đến. Rồi có những cái mà do những cái tánh của mình mà tạo ra bệnh do tánh sanh, như mấy người tham ăn thì cũng sanh ra bệnh. Cái gì mà quá là nó cũng quá đổi, là cái cơ thể mình không có chịu cái gì mà quá. Đi thử máu thì biết là cái gì mà quá là sẽ có bệnh hay là đã bệnh rồi. Cái gì mà nó không có bình thường thì người ta đo máu là người ta biết là trong người này có bệnh gì. Cái đó là do nhiều, một phần do tánh sanh, một phần do cái nghiệp thân. Tại mình sanh ra cái bản thể nhiều khi nó yếu về cái phần đó. Tự nhiên mình già rồi cái bộ phận nó sẽ yếu đi trước. Nhiều người bệnh tim, nhiều người bệnh tiểu đường, nhiều người bệnh cao máu. Thì tất cả là do một trong những cái bộ phận ở trong người, ngũ tạng của mình đó, khi mà mình già rồi nó yếu rồi đó. Mà mình sanh ra cái bộ phận nó không tốt đó, thì nó già nó sẽ bị yếu trước người khác. Thì mình mang cái bệnh. Đây là nhiều đứa nhỏ nó sanh ra mới có mấy tuổi mà đã bệnh rồi. Người ta hỏi thầy chứ nó sanh ra nó còn nhỏ, nó ngây thơ, nó đâu có làm gì ác đâu mà nó bệnh. Nhưng mà thầy nói cái đó là cái tiền kiếp của nó ác, mình đâu có thấy. Thành ra nó phải chấp nhận trả cái nghiệp thân để cho kiếp sau nhẹ, cho kiếp sau phần hồn được nhẹ hơn nữa, không còn bị cái đó nữa. Kiếp này biết tu thì kiếp sau là hoàn toàn được thanh nhẹ. Khi mà giải thoát là khi chết đi ra khỏi cái thể xác này là tự nhiên cái hồn nó nhẹ rồi, cái hồn nó nhẹ rồi. Nên là mình phải chấp nhận. Cái đó là cái định luật. Đáp: xưa người chân tu không có nghiệp tâm nhưng phải có nghiệp thân, tức là nạn của thể xác, lâu năm cơ thể đúng kỳ quỷ hoại mà ra đi. Cho nên xa xưa cho đến nay, cuộc sống ở cõi phù sanh đều là tạm, dù tu cho đến cõi nào cũng vậy đó thôi. Tự nhiên phát triển và tự nhiên thối lui, đó là luật sanh trụ hoại diệt của vũ trụ. Kể tu tâm trí khỏi lu bù đà dại, minh xét thế gian chuyển biến hoài, nhân quả luân hồi tâm thức giác, chẳng còn mê loạn tạo lầm sai. Thì người chân tu thì không có nghiệp tâm, cái tâm mình không có làm bậy nữa thì không có bị nghiệp tâm. Nhưng mà phải có nghiệp thân, tức là nạn của thể xác, lâu năm cơ thể dùng cơ thể đúng kỳ quỷ hoại mà ra đi. Thành ra ông trời ông cho mình cái xác phải xài được bao nhiêu năm thôi à, mà tới hồi nó tới kỳ của nó phải ra đi, tự nhiên nó quỷ hoại, tự nhiên có bộ phận này hư, bộ phận kia hư. Lúc đó thầy nói mỗi người phải mang một cái bệnh để ra đi. Cái bệnh mà nó bình thường thì ta chữa được, nhưng mà tới lúc mình ra đi là chữa hết được à, là chữa không được nữa, bác sĩ buông tay thì bây giờ phải đi thôi. Thì cái đó là đúng kỳ của nó phải quỷ hoại, cái đó định luật. Cho nên xa xưa cho đến ngày nay, cuộc sống ở cõi phù sanh này đều là tạm, xuống đây tạm mà ông trời đâu có cho cái thể xác mà nó chạy hoài mấy trăm năm đâu. Cho đúng kỳ đúng hạn là nó đã ấn định sẵn rồi, nó tới đó là nó phải hư. Dù cho cõi nào đi đó cũng vậy thôi, tự nhiên phát triển và tự nhiên thôi lui. Mình xuống đây là sanh trụ, trụ trong cái thể xác này, mình sanh ra, mình trụ trong cái thể xác này, rồi mình phát triển ra, rồi tới ngày nó hoại, rồi nó diệt chết. Hoại là nó hư, diệt là chết rồi. Thì lúc đó phải thôi lui, là đúng là đó là cái định luật sanh trụ hoại diệt của vũ trụ. Có đến là phải có đi, thì cái kẻ xác này phải mang bệnh rồi mới ra đi được chứ, ngoại trừ bị tai nạn thôi, tai tự tử. Tu tâm trí khỏi lu bù dại, tu tâm trí khỏi lu bù dại, mình tu cái tâm mình thì cái trí mình nó không có bị rối ren, không có khờ dại nữa. Minh xét thế gian chuyển biến hoài, nhìn thấy ở thế gian mình thấy cái mọi sự đều chuyển biến, không có gì mà nó giống nhau, ngày này qua ngày nọ khác, năm này qua năm nọ nó thấy khác, mỗi cái chuyện mới nó tới nó biến chuyển hoài hoài. Nhân quả luân hồi tâm thức giác, thấy rõ là cái luật nhân quả rõ ràng, tại sao người này vậy người kia vậy, mỗi người một hoàn cảnh là đều do luật nhân quả hết, mình không có cái gì, không có thể nào mà trách ông trời mà bất công hết, có luật. Mình phải chấp nhận, mình hiểu đạo là mình chấp nhận, mình trả thì những cái tâm mình nó nhẹ. Tâm thức giác, hiểu được rồi, cái tâm nó hiểu rồi, nó không có buồn nữa. Chấp nhận mà tiến thân trong cái hoàn cảnh mà ông trời đã ân ban đúng theo luật nhân quả để tiến thân. Có còn có mất gì đó, nó cũng nằm trong cái luật nhân quả. Không có ai mà trốn khỏi qua cái luật nhân quả ở trên. Thành ra mình cũng không có lo, có còn có mất, ai có gạt mình cũng không sợ. Có luật nhân quả hết trơn, không có gì mất, không có gì còn. Chẳng còn mê loạn tạo lầm sai, thì mình đâu có còn bị cái sự có không không nó làm cho cái tâm mình mê loạn nữa, đâu có làm sai nữa, giữ cái sự trung dung mà tiến hóa. có không không rồi cũng phải trở về không. Mình xuống đây hai bàn tay không, học trong cái có không không rồi trở về không. Tại xuống đây hai bàn tay không mà giờ này có đủ thứ rồi. Giờ này có nhiều chuyện lắm chứ. Hồi xưa mình xuống đây mình đâu có gì đâu, mà giờ này trong nhà cũng có nhiều đồ lắm rồi. Rồi mình cũng phải trở về hai bàn tay không, là lúc mà mình chết đi là cái đồ này trả lại hết, trở về không. Thì học trong cái có không không, ông trời cho thì có, không cho thì không có thôi. Mà ông lấy lại hết là trở về không, đi về. Trả lại thế gian. Vì mượn ở thế gian phải trả lại thế gian. Xuống đây vô trường này học, mượn đồ để học. Xong rồi trả lại chứ không phải gì của mình đâu. Ông trời nhiều khi ông cho thử rồi mình lấy cái đó mình làm gì. Ông cho mình đủ thứ rồi coi mình lấy cái mình sử dụng làm sao. Mình giải quyết làm sao. Giải quyết về đạo đức hay là giải quyết về tình đời? Giải quyết về về đạo đức thì cấy phúc điện. Cấy phúc điện thì lúc đó cái ruộng phước của mình nó sẽ phì nhiêu, nó sẽ được mọc ra nhiều cái phước khác. Kêu bằng cấy phúc điện, ruộng phúc của mình nó càng ngày nó càng xanh tươi, như là nó đầy đủ phúc mới có đất dừng chân. Còn nếu mà mình không biết cấy phúc điện thì sau này mình không có chỗ. Tâm trí khỏi lưu bù, minh sát thế gian, chuyển biến hoài, nhân quả luân hồi, tâm thức giác, chẳng còn mê loạn, tạo lầm sai. Thì mình không có mê loạn thì mình đâu có làm chuyện bậy bạ nữa, mình đi cái đúng đường mà. Không còn mê loạn nữa. Mê loạn là làm chuyện không cần thiết, làm chuyện sai mà không biết. Tại mình mê rồi mình đâu có biết, loạn rồi, cái đầu óc nó không có quân bình. Dễ làm chuyện sai lầm lắm. Rồi câu số 6, hồn do đâu mà có? Hồn do đâu mà có?
Em xin đóng góp câu này. Có cái bài thơ của thầy đấy, điểm đạo hành trang giọt máu đào, tức là mình xuống đây là về trên thượng đế là cho một giọt máu đào thôi, đầu thai xuống đây. Nhưng mà cái điển hồn của mình nó khác, còn cái điển ngũ tạng là do cái điển của ngũ lão hình thành nên cái ngũ tạng của mình, còn cái điển của mình cái phần hồn là từ tách từ thượng đế xuống đây. Và ông ra mà đây và ông cho quản lý một cái đám này, và mình phải điêu luyện để dạy dỗ được nó, đem được nó đi, thì coi như là mình mới hoàn thành trách nhiệm. Nên cái đó là điển ấy, hồn ấy là do bắt đầu từ thượng đế xuống đây. Em xin hết.
Ai đóng góp thêm không? Hồn do đâu mà có?
Dạ, cháu xin có ý kiến đóng góp ạ.
Cái
phần hồn của mình là do thượng đế bề trên chiết xuất xuống để cho mình xuống thế gian, mình học hỏi và trải nghiệm, đúng không ạ?
Thì cái phần hồn của mình chiết từ đại khối linh quang, mình là tiểu linh quang, là một cái điểm ánh sáng chiết xuống thế gian qua cái giọt máu đào mình nhốt trong cái thân thể này. Chứ mình là từ ánh sáng mà ra, anh đã kêu mình là đại khối linh quang, mình là tiểu linh quang, là một cái phần hồn chiết xuống thế gian này, giọt máu đào là sanh ra cái thể xác này để giam cái phần hồn và bảo vệ cho phần hồn tu học hỏi và tiến hóa. Đúng hết hạn kỳ rồi phải ra đi, không có ai được ở lại nán thêm một giây phút nào hết. Mình không có gì phải lo sợ, chuyện đến là bình thường và chuyện đi cũng sẽ rất bình thường. Nhưng mà phải sửa soạn làm sao cho cái cuộc ra đi được thanh nhẹ. Cái đó là cái chuyện mình đang làm đây nè. Mình đang tu, đang mổ xẻ về đạo để cho cái sự thanh nhẹ nó có. Thì khi mà mình ra đi á, cái cuộc ra đi mình sẽ được đáp vào cái giới nhẹ. Mình nhẹ thì mình đáp nơi cái cõi nhẹ, và mình ra đi nó rất là dễ dàng hơn là nếu mà mình không sửa soạn. Thì mình ở đây mình tu là đang sửa soạn cho tương lai của phần hồn, không có làm chuyện hoang phí. Thời gian sống tại mặt đất này có giới hạn. Đáp: thưa hồn, do sự sáng suốt và thanh tịnh hình thành. Sự sáng suốt và thanh tịnh là cái đại linh quang và đại thanh tịnh đó, hình thành là thượng đế đó. Sáng suốt và thanh tịnh là đại khối linh quang và đấng đại thanh tịnh đó. Hình thành cộng với sự thật thà thì hồn mới được thăng hoa nhẹ nhàng. Nếu còn bám víu trong cá tánh động loạn thì sẽ không bao giờ hiểu và thấy được phần hồn. Bây giờ cho mình xuống thế gian rồi, nếu mình bám vô cái tánh vía động loạn của mình đó, thì không bao giờ mình thấy được cái phần hồn của mình. Mình phải trở về thanh tịnh nhẹ nhàng. Cái vốn mình là tự thanh tịnh nhẹ nhàng mà. Hồn là chủ của thể xác, chịu tu thì sự sáng suốt sẽ có cơ hội bảo vệ thể xác, cuộc sống sẽ được an vui, hiểu được nguồn gốc của sự liên hệ trong thanh tịnh. Thì bây giờ mình chịu tu thì mình sẽ có cơ hội mình tránh bớt cái nạn đi, là bảo vệ cái thể xác này. Mình không có làm chuyện ác thì mình không có gặp cái ác, mình không có hướng về trược thì mình không có hút trược, mình không có rước nạn vào thân, mình không có ăn bậy ăn nhiều quá thì mình không có làm cho thể xác mình nó bệnh hoạn, thì cuộc sống của mình nó sẽ được an vui. Hiểu được cái nguồn gốc của sự liên hệ trong thanh tịnh, mình biết cái nguồn gốc của mình từ đâu, mình liên hệ với những cái khối nào đang ban chiếu cho mình để cho mình thức tâm mình tu. Để tu cho rõ rệt, thấy được mình, trí tuệ phân minh cảm thấy khinh, giao cảm các tầng trong nháy mắt, quân bình tư tưởng tự mình minh. Tu cho rõ rệt, thấy được mình, thì mình tu đến cái ngày nào mình thấy rõ được cái phần hồn của mình đó là tu cho rõ rệt đó, mới thấy được mình. Trí tuệ phân minh cảm thấy khinh, trí tuệ cái mình phân minh được đó, thì mình cảm thấy thanh nhẹ. Trí tuệ phân minh cảm thấy khinh, mình trí tuệ mình khai triển là mình thấy được mọi sự việc là tự nhiên mình thấy nhẹ, không có gì mình nó làm cho cái tâm mình nặng được, cái nặng là mình buông bỏ liền. Giao cảm các tầng trong nháy mắt, thì lúc đó mình trở về điển giới rồi, trong nháy mắt là mình đi tầng nào mình cũng đi tới, là mình nhẹ thì mình đi được nhiều tầng lắm, còn mình nặng thì mình đi tới cái tầng cao nhất là mình phải ở đó thôi. Còn cái người mà đi được giao cảm các tầng trong nháy mắt là nó giải thoát hoàn toàn, trở về cái cõi nguồn gốc thanh nhẹ, là đi muốn xuống, đi xuống giới nào cũng được hết. Quân bình tư tưởng tự mình minh, cái tư tưởng mình nó quân bình, nó không có bị bên mặt bên trái kéo, không có bị buồn phiền, không có bị lo âu, không có bị vui buồn, không có mê chấp, không có khen, không có chê nữa, thì tự nhiên cái tâm mình nó minh sáng suốt rồi. Câu cuối cùng, ngày 14 tháng 11 1994, cần hành pháp siêng năng hay là trời trời Phật mách bảo? Mình cần hành pháp siêng năng hay là trời trời Phật mách bảo?
Con xin đóng góp câu này.
À.
Dạ con là Thảo.
Rồi, Thảo
dạ con xin trả lời câu này là cần hành pháp siêng năng hay là trời trời Phật mách bảo, là theo con nghĩ là mình phải ý thức là mình hành pháp siêng năng, chứ mình không chờ đợi ai nhắc mình hết. Tại vì mình tu cho mình mà, chứ là phải mình tu cho ai đâu mà mình phải chờ đợi sự mách bảo hay là nhắc nhở. Dạ con xin hết.
Ừ, cảm ơn Thảo, có ai muốn đóng góp thêm không? Đáp ha. Thưa, siêng năng thực thi pháp môn nhiên hậu mới cảm thông được tần số điển quang của tiên Phật, mới thật là hành đúng đích, ngược lại lười biếng là tự hại. Kể thực hành tiến hóa trí an bài, trực diện tiên trời sống chẳng sai, ai đắc ai thành duyên tận độ, chẳng còn mê tín chẳng bi ai. Xưa siêng năng hành pháp, siêng năng thực thi pháp môn, xưa siêng năng thực thi pháp môn, nhiên hậu mới cảm thông được tần số điển quang của tiên Phật. Thì mình thực thì đúng cái pháp môn này, mình cứ trực lưu thanh, là mình cứ tiến thăng càng ngày càng nhẹ, mình mới cảm thông được cái tần số điển, mình mới lên để đụng tới cái tần số điển quang của tiên Phật được. Chứ tiên Phật là cái tần số điển quang nhẹ mà nhanh, mình phải làm sao cho cái luồng điển của mình nó càng nhanh nhẹ, mà nó lúc đó nó mới phóng lên, nó mới đụng được những cái tầng giới trên cao được. Chứ nếu mà nó nặng trĩu quá, vừa ra là nó bị dội trở lại rồi. Mới đặt là hành đúng đích, ngược lại lười biếng là tự hại. Cái người mà không có lo hành giải thì chỉ có tự hại thôi. Tối ngày chỉ có biết rước trượt thôi chứ không có biết giải. Kể thực hành tiến hóa trí an bài, trực diện tiên trời sống chẳng sai. Lên trực diện là lên gặp tiên, gặp ông trời, sống chẳng sai. Sống ở trong ánh sáng mà đâu còn làm sai nữa, sống trong bóng tối mới làm sai. Ai đắc ai thành duyên tận độ, bây giờ có ai có đắc ai thành, cái đó là cũng là cái duyên của bề trên tận độ. Chẳng còn mê tín chẳng bi ai, mình không có còn mê tín nữa, tại mình trực diện mình thấy rõ rồi, đâu có mê tín nữa, chứng nghiệm rõ ràng mà. chẳng còn mê tín, chẳng có bi ai, không có còn buồn khổ nữa, là không có bi ai nữa. Chỉ phải hành giải thôi chứ không có trời tiên Phật, trời Phật là cũng nhắc nhở mình qua kinh vô tự rất là nhiều, qua hoàn cảnh, qua sự kích động và phản động, qua những cái định luật đã nhắc nhở mình hàng ngày rồi. Bây giờ chỉ cần mình tu thôi, mình có định luật hết trơn, mình tiến lên nhẹ thì mình thấy cái tâm hồn nó an, rồi mình hướng về cõi nặng trược thì cái tâm hồn nó bực bội, khó chịu, sống không yên, ngủ không ngon. Thì cái đó định luật nó sắp sẵn ở trong người mình rồi. Nhắc nhở mình từng ngày, mình làm bậy là cái tâm mình không yên. Mình làm bậy là cái tự nhiên cái tâm mình nó buồn, khó chịu lắm. Còn mình làm đúng thì cái tâm mình nó cảm thấy thanh nhẹ, không có gì lo âu. Nhắc nhở mình rồi, bây giờ chỉ chờ mình hành thôi. Đâu có nói thêm nữa. Rồi những cái lời mà thầy để lại, những cái lời khuyên của thầy, những cái lời nhắc nhở của thầy để lại trong băng thầy biết bao nhiêu, nhưng mà phải mò chứ đâu phải có một cuộn băng gom hết những cái lời nhắc đâu. Nay một chút, mai một chút, chỗ này chỗ kia chỗ nọ, có những cái lời nhắc nhở của thầy, nhưng mà thầy nói nhiều người nó từ khước, nó không chịu nghe. Không chịu nghe băng làm sao mà nghe được những lời nhắc của thầy. Thầy nhắc nhiều lắm á. Ông Phật cũng xuống đây, ông nhắc mà được thâu băng, được nghe đây, nghe, nghe lại. Người nào mà chịu khó nghe những cái cuồng băng của thầy mà chịu ghi chép lại là mai mốt hiểu chính xác lắm. Nghe một cuồng băng của thầy cũng như là mình đi học vậy, chứ không phải là để băng đó rồi tôi mất làm công chuyện rồi tôi nghe được chữ mất chữ còn, cái nào nghe được nghe, không nghe thôi. Giờ đó cũng được, để cho mình thay vì mình nghĩ bậy bạ về chuyện đời thì mình để băng này để cho mình hướng tượng, giúp mình trong những giúp mình làm việc cũng được. Nhưng mà mình phải có những cái giờ mà mình học đạo, như là mình vô bàn, mình ngồi đàng hoàng, mình nghe băng. Rồi tới cái khúc nào mà mình thấy đúng với cái trình độ điển quang của mình nó thấm, mình ghi lại. Ghi là mình nghe tới nghe lui, không phải nói đúng vậy không? Thì lúc đó mình mới nhớ chính xác coi lời nói thầy nói gì. Lúc đó mình khi mình phát lại, mình nghe được, mình hiểu được, mình nói lại chính xác những lời thầy nói là mình đã đem được vô tâm rồi. Mà mình đem chính xác là tại mình có ghi. Mình có ghi lại cho nên mình mới nói lại được chính xác, chứ không phải mình nói mơ hồ, nhiều khi mình ráp cái này qua cái kia nó không đúng. Mình đã lâu lâu cũng cho các bạn nghe băng là vậy. Nghe những cái đoạn băng mà thầy giảng thì lúc đó mình ghi lại cái đoạn đó là bảo đảm là nó chắc chắn 100%. Cũng như nãy thầy giảng về cái chữ giải giới đó. Ai chịu nghe lại, ghi lại những cái đó thì tự nhiên nó vô à. Nay chút, mai chút, và tự nhiên nó càng ngày nó càng nhớ, mà nó nhớ chính xác. Khi mà kỳ sau mà hỏi là giải giới là gì là nói ra y chang, lại có ghi lại. Mà ghi cái chính cái lời giảng của thầy á. Còn ở đây là tôi chỉ nhắc thôi, chứ tôi không có cần phải ghi những cái lời của tôi. Tôi chỉ nhắc thôi. Nhưng mà nhắc mà nghe được cái cuộn băng của thầy, khi mình nghe băng ở nhà, mình nghe băng trên suối đạo Du Di một cái đề tài nào đó, chép lại, mình ghi lại, mình coi đi, chép không phải bể gốc, chép lâu lâu phải coi lại, tại vì đạo được khó học hơn, khó nhớ hơn, phải coi đi coi lại thì từ từ nó vô. Ra cũng phải có kỹ thuật nghe băng, cũng phải có kỹ thuật học đạo, chứ mình nghe mà không bao giờ ghi chép khó mà nhớ chính xác lắm. Từ khi mình chép ra là bên này lục căn trần nó ghi rồi nó cũng học à. Rồi, còn 5 phút nữa, các bạn có gì đóng góp không? Nếu không có gì đóng góp thì chúng ta tạm chia tay đây. Xin hẹn các bạn tuần sau nhé. Rồi, xin chào hết tất cả các bạn.
Bên chủ tịch chào, bên thế nào?
Chào anh Bảo nhé.
Dạ.
Chào tất cả.
Chào hết tất cả bạn đạo. Cảm ơn. Yeah.
Cháu chào chú Bảo ạ.
Dạ.
Cháu chào chú. Anh chị em.
Em chào.
Hẹn gặp chú và ta, cô chú.
Dạ,
anh chị em vào thứ bảy tuần tới ạ.
Dạ,
em xin chào anh Bảo.
Dạ.
Em chào Thanh, chào tất cả các anh chị bạn đạo nha.
Rồi, chào các bạn.
Chào tất cả các bạn.